ông chủ, cậu Hạo Nhiên tới. Mời cậu ấy vào. Dáng người cao cao vừa xuất hiện, ông Long đã vội hỏi. Cậu Phong, có tung tích của con gái tôi chưa? Xin ông bình tĩnh, chủ tịch cha tôi cử tôi tới đây cũng là vì chuyện đó. Cha tôi đã có tin tức của tiểu thư. Thật sao? Mau mau dẫn tôi tới đó. Tôi phải đích thân đi đón đứa con gái thất lạc của mình. Bà là cái gì mà dám ăn nói thế với tôi hả? Ông là cái thá gì mà tôi không dám. Tôi nói cho ông biết, nếu ông là đàn ông thì nên kiếm tiền về nuôi gia đình, đừng có đứng đó mà sĩ diện hão. Lại cãi nhau rồi, Thiên Di ngán ngẩm, bao nhiêu năm nay nó cứ phải sống trong tiếng cãi vã như thế, tiền, vấn đề muôn thường. Hai người có im đi không? Thiên Di lên tiếng, bố mẹ cô ngay lập tức nín lại, không phải vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được cưng chiều, chỉ là trong giọng nói của nó có cái gì đó khiến người ta nể, ngay cả bố mẹ cô cũng không dám ho he gì. Thiên Di à, mẹ không cố ý. Dầm, mẹ cô chưa dứt lời, cánh cửa đã ngã sầm xuống. Và thay thế cho cánh cửa là bóng đen của một toán người. Im lặng, gần chục con người trố mắt nhìn vào cánh cửa đang yên vị như yên nghỉ trên nền nhà toàn bụi. Em mới gõ nhẹ thôi mà, không cố ý đâu đại ca ơi hức. Tên mặc áo đen, to con nhất bọn sợ hãi nhìn lén sang dáng người cao cao bên cạnh. Có ai nói gì đâu. Nói rồi, Hạo Nhiên quay sang ba con người đang đông cứng người trước toán người xa lạ. Cửa gì thế này? Bao nhiêu? Cái gì bao nhiêu Thiên Di, bây giờ đã dã đông, hất hàm hỏi. Cửa. 100 triệu. Hả? Hạo Thiên trố mắt, đúng hơn là những người còn lại trố mắt. Cả chủ tịch Long nước mắt rưng rưng nãy giờ vì cảm động không nói nên lời cũng phải phụ họa theo đám người đang sắp rớt hàm kia. Hả cái gì? Nghe không rõ hả? Bộ tai các người để làm cảnh hả? Các người là ai? Tự nhiên đến đây nói nhăng nói cuội gì thế hả? Tìm ai? Có việc gì? Cần gì? Thiên Di hậm hực tuôn luôn một tràng. Đến bây giờ ông Long mới nhớ ra mục đích của mình đến đây làm gì. Đôi mắt đỏ hoe của ông lại rưng rưng. Ta là ba của con đây. Ta đến để đón con. Hả? Lại hả? Nhưng lần này lại là Thiên Di. Ông có uống nhầm thuốc không đấy? Cha mẹ nghe gì không? Ông ta bảo ông ta là cha con đấy. Thiên Di quay lại, nhìn cha mẹ, như thể nó trông chờ họ quát mắng lão già kia vì dám nhận càn. Nhưng cha mẹ nó bây giờ chỉ đứng im lặng. Cha, mẹ, có chút gì đó hoảng sợ xen lẫn trong giọng nói của nó. Sao cha mẹ lại không nói gì? Sao cha mẹ lại im lặng? Chuyện này là gì đây? Cuối cùng, cha nó lên tiếng trả lời, nhưng không phải trả lời nó, mà là ông Long. Ông có bằng chứng gì không? Có, giọng ông Long run run. Ông lôi ra trong túi một sợi lắc bạc đã cũ, nhưng khá đẹp mắt. Trên chiếc vòng có gắn một mắt đồng hồ nhỏ. Trời đất, mẹ Thiên Di thẳng thốt. Mẹ. Cái gì vậy? Chuyện này là sao hả mẹ? Mẹ nó im lặng, cha nó cũng nuốt nước miếng, rồi cũng im lặng, rồi từ từ, mẹ nó quay sang, chậm rãi. Di, chào ba đi con. Cái gì? Thiên Di thẳng thốt. Đến bây giờ chủ tịch Long mới lên tiếng. Ngay khi con sinh ra, mẹ con đã đeo cho con một chiếc lắc y như thế này ở chân. Sụt sùi, ông tháo kính ra, lau nước mắt, rồi tiếp tục. Lúc đó có một kẻ thù ghét ba, vì người hắn yêu chọn ba. Người đó là mẹ con. Chính vì thế, khi con được một tháng tuổi, nhân lúc ba không ở nhà, hắn đã sai người đến cướp con đi. Ngay lúc hay tin, ba đã huy động hết tất cả mọi người mà ba quen, nhưng không thể. Về sau, ba quen được ông Trần Phong, là cha của cậu Hạo Nhiên đấy, người một bên ông gật đầu với nó. Nhưng nó không mấy để ý, những giọt nước mắt hiếm hoi của nó dần dần chảy dài trên khuôn mặt. Ông Long lại tiếp tục. Chính ông Trần Phong là người đã tìm con ở đây ơ vậy đó. Ông Long kết thúc câu chuyện, có hơi khập khiễng. Cha, mẹ, Thiên Di quay lại mong được giải thích. Mẹ cô bỗng thở dài, đi trở vào góc nhà, mở cái dương đựng những thứ quan trọng của nhà cô ra, rồi lấy ra một chiếc lắc nhỏ, cũ kỹ, cũng có đồng hồ, có điều, nó giống chiếc mà người đàn ông trung niên đang cầm kia. Cái. Thiên Di sững người, nhưng ông Long thì lại mừng rỡ. Đúng rồi, đúng là nó rồi, con gái ơi, cậu Hạo Nhiên ơi. Tôi tìm được con gái tôi rồi. Rồi ông cười, lật đật chạy lại, ôm chầm lấy Thiên Di. Nó bàng hoàng, nhưng vẫn đứng im như thế. Một cảm giác thân thương ùa về. Cảm giác đó đã lâu nó không được hưởng. Cảm giác đó, có lẽ, đã 16 năm rồi. Nó đang ngồi trên một chiếc limo đen bóng, sang trọng mà lòng cứ rối bời. Bên tai nó còn lùng bùng bên tai lời nói của mẹ nó. Zizika, cha mẹ không định giấu con, chỉ là bố mẹ không muốn mất con. Nhưng mà, đã đến nước này. Di, Bây giờ con đã lớn, chuyện thế này cha mẹ đành để con quyết định. Nhưng con nghe mẹ, ở đây thì tương lai của con sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Con còn nhớ không? Ngay từ nhỏ con đã ước mơ thành đạt để thay đổi khu ổ chuột này. Ngôi trường hạ dân mà con theo học, nó không thể giúp con tiến xa hơn. Gigi, nếu con đi, cha mẹ sẽ đến thăm con cũng có thể về thăm cha mẹ. Gigi, con phải vì tương lai của con. Thật lòng nó không muốn đi một chút nào. Một con người xa lạ bỗng dưng xuất hiện, nhận là ba nó. Chuyện này dường như không còn gì vô lý hơn được nữa. Nhưng tất cả đều rõ ràng, nó là con gái ruột của người đàn ông đó nó, nên làm trọn phận người con. Nó còn phải thay đổi số phận của nó, của khu ổ chuột dù sập sệ, nhưng vẫn là nơi nó lớn lên. Còn của ngôi nhà, dù nhiều khi không ngớt tiếng cãi nhau, vẫn là ngôi nhà ấm cuốn suốt 16 năm qua của nó. B3. Nó ngập ngừng, tiếng ba nửa như vò ra, nửa như muốn dừng lại nơi đầu lưỡi. Tiếng ba còn ngập ngừng khiến một đứa ương ngạnh như nó cũng đỏ mặt. Gì vậy con gái yêu? Ba nó mỉm cười hồn hậu. Mờ mẹ con, bà ấy khỏe không ạ? Mẹ con khỏe, trên đường đi đón con ba đã báo cho bà ấy. Chắc bà ấy cũng đã chuẩn bị xong phòng cho con rồi đấy. Chiếc xe limo đỗ xịch lại trước cửa của một ngôi biệt thự màu trắng. Nó bước ra khỏi xe, ngần ngơ. Cả đời nó chưa bao giờ được thấy ngôi nhà nào đẹp như thế. Nhà mình đây ư, trong mơ cũng không đẹp được như thế. Ngôi biệt thự 3 tầng được bao bọc bởi một vòng hoa đầy màu sắc, quá rộng lớn so với những gì nó mường tượng. Cạch, ba nó bước ra khỏi chiếc xe, nhìn nó tươi cười. Vào nhà đi con, chào mừng con gái yêu của ba về nhà. Dạ, nhà mình đây hả ba? Nó rộng quá. Ừ, vào nhà đi con. Nó ngập ngừng như sợ bước chân làm bẩn vẻ tinh khôi của ngôi nhà. Bước chân run run của nó từng bước bước qua cánh cổng màu bạc sang trọng. Rồi từ từ, nó nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, rất đẹp. Đi lại lại trước cửa nhà như đang trông chờ một bảo vật. Nhìn thấy nó, bà khựng lại, nước mắt bỗng trào ra. Người phụ nữ đó, mẹ của nó, chạy đến ôm chầm lấy nó. Con gái của mẹ, cuối cùng con đã về nhà, mẹ nhớ con quá con gái ơi. Mẹ. Cảm giác thân thương ấm áp lại hiện về, nước mắt nó cũng trào ra. Khi đã ăn uống, tắm rửa xong xuôi, mẹ nó dắt nó lên phòng mình. Căn phòng đẹp quá, nó thầm rên lên, một tiến phòng của nó đây sao, đúng là không còn gì để nói. Sao hả con có ưng ý không? Mẹ nó hồi hộp hỏi. Dạ. Đẹp quá mẹ ơi, hát xê mẹ làm con cảm động quá. Hi, con thích là mẹ vui rồi, nhìn mặt con phở phạc quá chắc con mệt lắm. Dạ, hát xê, nói thật là chắc sức lực của con bị rút cạn rồi. Ôi, tội nghiệp con tôi, mau mau đi nghỉ đi con. Dạ, chúc mẹ ngủ ngon. Ừ con yêu ngủ ngon, mẹ yêu con nhiều. Khi mẹ nó đã xuống nhà, nó lết vào phòng của mình. Bây giờ dù có đẹp mấy nó cũng không đủ sức mà reo lên nữa. Nó đổp xuống chiếc giường, khép mi mắt lại. Dậy ngay, con sâu ngủ kia, con gái con đứa mà ngủ như thế cả. Tiếng một thằng con trai vang vọng cả căn phòng. Cái gì thế? Nó ngái ngủ, bố ơi cho con ngủ một chút nữa thôi. Chú ơi cho cháu thêm một dĩa lòng đi ạ, nhanh lên bố cháu gọi. Bố, lòng, cô có dậy ngay không hả, cô ngủ mớ hả, ai là bố cô? Tiếng đứa con trai hét như đập vào tai nó làm nó bật hẳn dậy, vừa mở mắt ra là hình ảnh của một tên học sinh quen quen. Cái gì thế? Cậu là ai? Muốn gì hả? Nó nói mà mắt trên đã khép lại. Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Đi học? Đi học hả? Ôi mẹ ơi quên phéng đi mất. Nó vùng ra khỏi chăn, những mảng ký ức rời rạc hôm qua gần hiện về. Phải rồi, nó là con gái của chủ tịch tập đoàn Khánh Long. Nó đang ở một ngôi nhà xa lạ, nhưng lại là nhà nó. Và hôm nay, nó sẽ đi học ở một ngôi trường mới. Đồng phục. Hạo Nhiên nói ngắn gọn, vứt cho nó một bộ đồng phục đẹp mê hồn rồi để mặc nó trong phòng, lạnh lùng bước ra ngoài. Nó đang ngồi trên một chiếc limo sang trọng, bên cạnh là một cậu trai rất chi là điển trai. Phải nói là một hoàn cảnh mà bất kỳ một đứa con gái nào cũng mong muốn. Nhưng mà... Này! Nó nói, có phần rụt rè, cứ như thể nếu nó nói lớn hơn thì sẽ bị cắn một cãi rõ đau vậy. Gì? Hạo Nhiên trả lời nó, không chút hào hứng gì là muốn nghe tiếp. Mặt anh làm sao thế? Cứ sưng lên thế, làm tôi muốn thoải mái cũng không thoải mái chút nào. Mặc kệ tôi. Tôi sẽ học trường nào vậy? Royal. Lớp 11A1. Sao thế? Hạo Nhiên nhếch mép cười khi thấy Thiên Di im lặng. Không theo nổi hả? Câu nói của Hạo Nhiên làm Thiên Di sôi cả máu. Mặc dù nó học ở trường hạ dân nhưng thành tích lại khá nhất trường. Câu đáp trả suýt nữa vọt ra nếu nó không kịp thời nhớ ra rằng Hạo Nhiên là người duy nhất trong ngôi trường đó mà nó quen. Dù không mấy có cảm tình, nhưng cha nó đã bảo nó Hạo Nhiên sẽ giúp đỡ nó khi cần. Chẳng ai dạy gì mà đi chặn đường sống của mình như thế. Thôi thì nhịn, bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sao? Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, đợi ta quen với ngôi trường đó rồi, ta thèm nhịn ngươi nữa. Thiên Di thầm nghĩ, mặt xịu xuống, có lẽ vì vậy mà cô không để ý thấy, trên môi Hạo Nhiên bỗng xuất hiện một nụ cười mỉm bí ẩn. Vừa bước xuống xe, Thiên Di đã không kìm nổi ngạc nhiên, ngôi trường rộng lớn quá chừng, lại còn đẹp nữ chứ, không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ học ở đây. Khép miệng vào, rớt nguyên hàm bây giờ, Hạo Nhiên rít lên bên cạnh làm nó giật cả mình, lẽo đẽo theo Hạo Nhiên vào lớp của mình, dù ngạc nhiên, nhưng nó không thể không để ý những tiếng xì xào. Đứa con gái kia là ai vậy? Sao lại dám đi lẽo đẽo theo anh Hạo Nhiên của bọn mình? Chắc cũng hạng chẳng ra gì, trước sau gì cũng biết tay nhau. Ôi anh Hạo Nhiên, sao lần đầu đi với con gái lại không phải là em? Bấy giờ nó mới nhìn lại cái dáng cao cao đi trước mặt mình, cũng có chút gì đó đẹp đấy, dáng cũng cao, mặt cũng baby, thế cơ mà, chả trách lắm em xin chết, nhưng mà còn lâu mới quyến rũ được chị nhá em, hé hé, cái đồ bảnh chọe, thiếu nhiễm sắc thể. Thiên Di khoái chí nghĩ thầm. Các em về chỗ, hôm nay, chúng ta có thêm một bạn mới, em tự giới thiệu đi Thiên Di. Giới thiệu hả? Giới thiệu cái gì cơ? Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ phải giới thiệu gì với ai, chẳng biết nói thế nào. Nó ậm ừ. Mình, tên Thiên Di. Thôi được rồi, em có thể tự chọn chỗ cho mình. Thiên Di bối rối, nó biết chọn chỗ nào bây giờ. Đang loay hoay thì nó nhìn thấy một cô bé đang vẫy tay với nó, như thể muốn nó ngồi cùng. Hi, cảm ơn bạn, Thiên Di mỉm cười. Không có gì, mình là Ngọc Diệp, mà cứ gọi mình là San San, bạn xinh thật đấy. Ngưỡng mộ quá đi ca. Hi, mình đâu xinh được như bạn đâu. San San, Thiên Di, đề nghị hai em im lặng. Tiếng cô chủ nhiệm vút lên làm hai đứa giật mình, rồi như một phản xạ tự nhiên, cả hai đều đỏ mặt nhìn xuống bàn, rồi quay sang nhìn nhau thật nhanh, nén một tiếng cười khúc khích. Vi Ngọc Diệp, San San, là người bạn đầu tiên của Thiên Di ở trường Royal, cũng là bạn thân của Thiên Di sau này. Con gái của chủ tịch tập đoàn Việt Vương, là một cô bé dễ thương, hiền lành, hòa đồng với bạn bè. Vũ Băng Băng, con gái chủ tịch tập đoàn Khánh Thị rất thích Hạo Nhiên, là đứa con gái nham hiểm, chuyên phá rối Thiên Di. Đinh Thanh Phong, là hoàng tử trong mơ của rất nhiều nữ sinh trong trường, đẹp trai, lịch lãm, học giỏi. Buổi trưa ngày hôm sau, nó đang ăn trưa với San San ở bãi cỏ sau trường. Đây là nơi học sinh có thể ăn đồ ăn tự mang đến của mình. Lúc đầu nó cũng định ăn ở canteen trường, nói là canteen cho có tiếng thế. Thực chất cũng chẳng khác gì một nhà hàng mini. Nhưng vì San San không quen nên lại thôi. San San bảo cô bé sẽ mang cơm hộp đến cho cả hai đứa. Thiên Di kêu lên đầy ngạc nhiên, nhìn ngon quá đi mất. Hi, có gì đâu, mình chỉ làm được như thế thôi à. Di Di ăn đừng chê nhé. Mắt Thiên Di long lanh nhìn San San, rồi nhìn qua hộp cơm. Cảm động quá đi mất, San San tốt quá đi mất. Đây là lần đầu tiên Di được ăn cơm hộp do người khác chuẩn bị đấy. Yêu San San quá đi mất ca. Nói rồi nó hôn đánh chụt lên má San San một cái làm cô bé đỏ bừng mặt. Di Di, kỳ quá ca. Có phải gai đâu mà, kỳ cái nỗi gì. Hi, mình ăn đi. Nó kéo San San ngồi bệt xuống vạt cỏ xanh mướt. Đang ăn uống vui vẻ thì tiếng một đứa con gái vang lên không mấy thiện cảm. Chu Khánh Thiên Di. Nó ngước lên ngạc nhiên. Gì vậy? Mày là gì của anh Hạo Nhiên? Hạo Nhiên, bọn nhóc này đúng là, chắc là yêu thầm tên xã hội đen đó chứ gì, đúng là không có mắt nhìn người mà. Gì thì liên quan gì đến bọn mày? Nó lạnh lùng đáp trả, chuyển hộp cơm sang cho San San rồi đứng lên. Bốp, Thiên Di bàng hoàng, lần đầu tiên trong đời nó bị ăn tát, dù khu nhà của nó có là khu ổ chuột thì cũng chưa ai đánh nó kể cả bố mẹ nuôi của nó, lần đầu tiên trong đời nó biết thế nào là cảm giác bị năm ngón tay in lên mặt, đau, khuôn mặt xinh xắn của nó đỏ bừng lên, nhưng nó vẫn im lặng, đứa con gái đó vẫn không chịu buông tha cho nó. Nghe nói, mày là con gái chủ tịch tập đoàn Khánh Long phải không? Hình như tao còn nghe nói lão già nhà mày nhặt mày về từ khu chuột ở phải không? Hay ra, nói thật là tao cảm thấy nhục nhã cho lão ta quá, có một đứa con gái bẩn thỉu như mày. Hô hô, đám con gái theo sau con bé đó cũng cười hùa theo phụ họa, đối với Thiên Di mà nói, lời nói, hai điệu cười của bọn này đều khảo như nhau, nếu là trước đây thì chắc bọn này không còn đường về nhà nữa rồi. Nhưng nó cố nín lặng, dù gì cũng cần giữ thể diện cho ba nó. Với lại, nó chỉ vừa vào trường, nếu gây chuyện như thế thì đúng là không khôn ngoan chút nào. Nghe nói chỗ mày ở chuột nó còn chê, vậy mà mày cũng ở được hả? Bọn nhặt mày về nuôi đó, Chắc cũng chẳng hơn gì một lũ chó chạy ngoài đường nhỉ. Làm ơn thôi đi. San San hét lên, làm cả bọn ngạc nhiên. Chính cô bé cũng ngạc nhiên vì hành động của mình. Lần đầu tiên cô bé dám đối đầu với người khác. Ô hô, đứa con gái chuông hoa kia nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xem chúng ta có ai này. Phi tiểu thư, con gái chủ tịch tập đoàn Việt Vương. Này con nhóc kia, tao khuyên mày, chọn bạn mà chơi. Sao lại đi quan hệ với con chuột cống bẩn thỉu này? Cậu ấy không phải đồ chuột cống. Chính mày mới là thứ chuột cống bẩn thỉu thì có. Mày muốn chết hả con? Đứa con gái kia hét lên, mặt đàng đàng sát khí, tay giơ lên, sắp sửa giáng xuống khuôn mặt hiền hậu của San San một cú tát nảy lửa. San San nhắm chặt mắt, lòng nghĩ thầm quả này mình chết chắc, chờ đợi sự đau đớn. Nhưng lại một nỗi là, hai giây sau, chỉ có giọng đứa con gái kia vang lên bực tức. Này con kia, mày làm gì thế? Mày có biết mày đang đắc tội với ai không hả? San San ngạc nhiên mở mắt ra. Thiên Di đã đứng trước mặt cô bé từ bao giờ, nó đang nắm chặt cổ tay của con nhỏ đáng ghét kia. Thiên Di chỉ lạnh lùng đáp trả một câu. Cấm mày đụng đến bạn tao. Con bé bự con nhất bọn dợ bước tới nó nạt nộ. Mày làm gì thế hả? Bỏ cánh tay bẩn thỉu của mày ra nhanh. Sao mày dám đụng đến chị Băng Băng hả? Nói rồi con bé xông vào Thiên Di. Thiên Di, lúc bấy giờ mặt đã đỏ bừng. Nó không thể nhịn được nữa. Loại người đã xúc phạm nó, ba mẹ nó, khu nhà của nó. Bây giờ lại là bạn nó thì không bao giờ nó tha thứ. Nó buông cổ tay con bé kia ra, đồng thời đạp mạnh làm con bé ngã úp xuống vạt cỏ. Chị Băng Băng. Cả bọn con gái láo nháo. Mày chết chắc rồi con ca. Con bé to con hét lên rồi lại xông vào nó. Nhẹ nhàng, Thiên Di lách khỏi cú đấm của nó, đưa tay đánh mạnh vào lưng con bé. Đó làm nó ngã úp ra cả bọn con gái xông vào Thiên Di, như quyết dần cho nó một trận nhừ tử. Nó nhẹ lách mình. Và chỉ vài phút sau, đám con gái đã không còn đứa nào còn đứng vững nữa, chỉ nằm lăn lóc trên bãi cỏ rên rỉ. Mày nhớ đó Băng Băng hoảng sợ rồi ra hiệu cho cả bọn rút lui. Lần sau đừng nghịch dại nữa nhé mấy em, Thiên Di phủi tay, nghĩ thầm. San San, cậu không sao chứ? Nó quay lại phía San San, cười tươi. Nhưng San San không trả lời nó, chỉ đứng im long lanh mắt nhìn nó. Gì thế San San? Thiên Di, cậu tuyệt quá đi ca, lần đầu tiên có người bảo vệ đấy. Vui quá đi ca, San San rên lên đầy phấn khích, còn nó chỉ biết ngao ngán, cô bạn hiền lành của nó đây ca, vừa thấy cảnh hiền lành thì một người như San San phải sợ hãi mới đúng chứ, nhưng San San bỗng nhiên xịu mặt xuống. Nhưng mà bọn mình tiêu rồi Di Di ơi. Sao thế? Hích, con bé đó là Vũ Băng Băng, đàn chị nổi tiếng trong trường đấy, không phải nó giỏi giang gì, nhưng nhờ tiền và thế lực của nhà nó, bọn đàn anh đàn chị trong trường đều đứng về phía nó. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của San San, Thiên Di bật cười. San San, nghe này, không sao hết, tớ không cần biết cô ta là gì, nhưng cậu là bạn tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Hích, nhưng mà, cậu không đấu lại được bọn chúng đâu, trừ phi cậu thâu tóm được hết bậc anh chị trong trường. Không, tớ không thích, nhưng nếu bọn chúng ép tớ, tớ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ những người tớ yêu quý. San San mỉm cười. Thiên Di ca, cậu tốt quá. Hi có gì đâu, ca. Ăn cơm, quên mất tớ đói quá, ăn tiếp nhá. Thiên Di ngồi thụp xuống, kéo theo San San, cả hai đứa lại ngồi ăn với nhau vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả những hành động, cử chỉ của hai đứa, kể cả những chuyện trước đó, đều không lọt khỏi mắt của một người. Cô bé ca, cô bé cũng dễ thương phết nhỉ. Rồi một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi Thanh Phong làm cho những đứa con gái xung quanh suýt ngất. Lúc ra về, ngồi cạnh Hạo Nhiên, nó cứ cười cười, Hạo Nhiên liếc qua một cái rồi phán. Này, cô có bị chạm sợi dây nào không vậy? Có cần đến bác sĩ kiểm tra không đấy? Tiếng Hạo Nhiên cắt ngang nguồn cảm hứng của nó. Thật là, đang vui mà. Anh không nói được câu nào cho tử tế à? Không, quen thế rồi. Đến bao giờ mới có người yêu nữa đây biết? Ai go, tôi thấy tội nghiệp cho anh quá đi mất. Không cần, tôi có vị hôn thê rồi. Câu nói của Hạo Nhiên làm nó hơi ngạc nhiên. Lạnh lùng như hắn ta mà cũng có vị hôn thê cả. Cả dọc đường nó cứ dò hỏi xem. Vị hôn thê của Hạo Nhiên là ai? Nhưng hắn không nói, còn đánh trống lảng. Cô cũng biết đánh nhào cờ đấy. Có chút mà sao anh biết? Chẳng tôi đứng ra giải quyết vụ lùm xùm mà cô gây ra thì ai mà tôi không biết. Anh mà cũng tốt thế hả? Tôi vốn là người tốt với kẻ xấu để họ biết hoàn lương mà. Anh! Sao? Tức lắm hả? Chốc nữa còn tức nữa. Ba đang nói gì thế? Kết hôn, hôn thê. Nó hét lên. Con gái yêu ca, ba, thật sự là chuyện này cũng có sự thỏa thuận của đôi bên, ba. Không được, con còn đi học mà, Với lại, con không muốn lấy hắn. Thiên Di chỉ sang cái con người đang ngồi nhâm nhi tách trà một cách ngon lành, thỉnh thoảng còn gật gù tán thưởng, như là ba con nó đang đàm đạo về văn chương gì không bằng. Này, anh nói gì đi chứ, anh cũng đâu có muốn lấy tôi hả? Thiên Di bực tức hét lên với Hạo Nhiên, làm cậu khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại lập tức giãn ra. Trà này ngon lắm bác Long, hôm nào bác giới thiệu chỗ mua cho cháu nhé. Thiên Di tức sôi cả máu, cái gì mà trà, trà, lại còn nhấn mạnh chữ bác nữa, thân mật đến mức đó rồi cơ đấy. Hắn đang cố chọc tức nó đấy ca, chẳng trách lúc nãy hắn nói lát nữa, nó sẽ còn ghét hắn nhiều, hóa ra là như thế. Bác sẽ mua hộ cháu, hi, ba nó cũng ngồi vào cười cười, dù mồ hôi lạnh túa ra trên trán ông do bị con gái yêu khủng bố còn chưa khô. Hai người có thôi đi không hả? Ba, con không lấy hắn ta đâu, tuyệt đối không, nó hét lên, nhưng đáp lại thái độ của nó, Hạo Nhiên chỉ cười mỉm một cái. Chắc không? Nó chơi với, cái gì thế này? Bây giờ còn bị hắn ta bắt thóc nữa. Chắc, rồi nó vùng vằng bò về phòng, Hạo Nhiên thì cười tươi hẳn, bởi vì dù có quay đi, đôi má đỏ bừng của nó vẫn không kịp thoát khỏi con mắt của Hạo Nhiên. Thú vị ra trò đấy tiểu thư, Hạo Nhiên nghĩ thầm, bật cười ha hả, làm cho ông Long cũng nổi cả da gà. Cái gì cơ, kết hôn ca, anh Hạo Nhiên lớp 12A1K, ôi mẹ ơi tớ chết mất thôi, San San hét lên một cách khá là kinh hoàng làm Thiên Di hết hồn. San San, là mơ nhỏ thôi. Hu hu tớ cũng không biết đâu, tớ không lấy hắn đâu. Kể ra hắn ta cũng đẹp trai chứ bộ, San San cười tinh nghịch, còn nó thì ngao ngán thở dài, chọt chọt phần cơm trưa đang dở dang của nó. Tớ không thích, hắn ta tài lắm hích. Hi, nhưng mà này, ghét của nào trời trao của ấy đấy. Hích, đừng có mà chù ẻo tớ thế, thà chết non còn hơn lấy hắn ta. Bạn bạn gì ơi? Giọng một tên con trai rụt rè cắt ngang câu chuyện. Nó và San San ngước lên. Một tên con trai, cũng không phải hạng vừa, cao giáo, điền trai. Mình bạn nhận lấy cái này đi, tên đó ấp úng rồi đỏ mặt chạy biến đi sau khi dúi vào tay Thiên Di một lá thư. Cái gì vậy nè, San San ngạc nhiên, Di Di, thư tình hả, đưa mình xem nào Di Di. San San giật lấy bức thư trong tay nó, hổ hởi đọc. Thiên Di thân mến, ngay từ lần đầu mình gặp bạn, mình đã thấy bạn thật dễ thương. Gì chứ, cái này tớ cũng biết, đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn của bạn đã hút hồn mình mất rồi. Có lẽ là tình yêu sét đánh. Thiên Di ca, mình biết bạn là người của anh Hạo Nhiên, nhưng mong bạn cho mình một cơ hội được không? Tình cảm của mình là hoàn toàn thật lòng đấy. Ngừng San San, cái gì thế này? Ôi mẹ ơi, sét cái nỗi gì chứ? Ghê quá đi ca. Thiên Di làm mặt xấu, lùi ra xa làm San San bật cười. Di Di của mình xinh lắm chứ bộ, đi với cậu lúc nào cũng có người nhòm theo. Con gái thì nói xấu, con trai thì mẩn mê ra, thật là thiệt thòi quá đi. San San mình đánh cho bây giờ hi, ăn với nói, Thiên Di mặt đỏ bừng, đúng lúc đó, giọng một tên con trai khác lại vang lên. Cô ấy nói cũng đúng mà. Cả hai đứa, một lần nữa, lại ngước lên, nhưng lần này, tên con trai này vượt trội hơn tên kia rất nhiều, khuôn mặt thiên thần mỉm cười làm cho cả hai đứa mê mẩn. Chào, anh là Thanh Phong, có thể cho anh làm quen với hai cô bé dễ thương này không vậy lại cười, còn cười tươi nữa. Di Di, đẹp trai quá đi mất. San San rít lên bên tai nó cũng đáp trả lại San San bằng giọng nhỏ, nhưng phấn khích không kém. Hích, mẫu hoàng tử trong mơ của nhiều em đấy, mình miễn nhiễm với giai đẹp, mà cũng thấy bị hút hồn quá à. Sao thế? Thanh Phong lên tiếng, không được sao hai cô bé. Ấy ấy, đâu có, Thiên Di với San San vội vã trả lời, anh ngồi xuống đây đi. Thanh Phong bật cười, ngồi xuống bên cạnh. Em là Thiên Di phải không? Còn em San San phải không nhỉ? Hai bé dễ thương lắm. Anh cũng biết bọn em ca. San San ngạc nhiên, anh Thanh Phong nổi tiếng khắp trường thế mà cũng biết bọn em sao? Sao lại không biết? Thiên Di với San San nổi tiếng khắp trường, xinh đẹp, học giỏi. Anh cứ nói quá thế, hát gì? Cả ba cứ ngồi trò chuyện vui vẻ như thế, thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Lúc chuông reo, Thiên Di và San San tạm biệt Thanh Phong để vào lớp, hai cô bé vừa đi khuất, Thanh Phong mỉm cười. Trước sau gì anh cũng sẽ có em thôi, Thiên Di ca. Tối hôm đó, San San sang nhà nó chơi. Bố mẹ của San San đi vắng, nên cô bé muốn đến đây ngủ với Thiên Di. 8 giờ tối, cả hai đứa đang nằm buôn tá lá, thì cửa bật mở. Ôi mẹ ơi, giật cả mình, anh làm cái gì thế hả? Nó hét lên, Hạo Nhiên thì đút tay vào quần huýt sáo. Thăm vợ chưa cưới của tôi, sao? Cưới cái gì? Tôi không phải vợ chưa cưới của ai hết. Tôi không cần biết, hôm nay cô phải đi với tôi. Không, có Thiên Di NGAC nhiên. Câu nói trên là do San San vừa phát ngôn, Cô bé cười tinh nghịch. Cảm ơn bé San San, Hát Di hạo nhiên mỉm cười. Có gì đâu anh Hát Di, em sẽ thuyết phục nó cho. Ngay lúc Hạo Nhiên ra ngoài, San San quay sang Thiên Di, cười mỉm một cái rất chi là đáng sợ. San San San, gì thế? Hai người quen nhau ca? Tất nhiên, cũng vừa quen thôi Hát Di. Bây giờ cậu lập tức đi thay đồ cho tớ. Không, Thiên Di dãy nảy, tớ không đi đâu, là cậu nhận lời chứ đâu phải tớ. Di Di, cậu không phải là muốn tớ giận đấy chứ? San San nhăm mặt đe dọa. Tất nhiên là không, nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa? Sao cậu lại muốn ép bạn vào đường cùng vậy chứ? Ôi còn đâu San San dễ thương của tớ. Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà, Hát Di. Một lát sau, Thiên Di đã được San San trang bị bộ đồ đẹp nhất, make up xong xuôi, San San dắt Thiên Di ra bàn giao lại với Hạo Nhiên. Xong rồi đấy, hi, bây giờ em cũng có hẹn, nhớ đưa nó về trước 12 giờ cho em đấy. Yên tâm hi. Thiên Di vùng vằng. Tự nhiên đến kéo người ta Daisy đâu thế không biết. Cứ đi rồi biết. Nói rồi Hạo Nhiên cười tươi, cầm tay Thiên Di kéo đi, nhưng lập tức, Thiên Di vùng ra. Làm cái gì vậy nó hét lên. Làm gì? Nhanh lên đi, đứng có ở đó mà vùng vằng lung tung như thế. Hạo Nhiên lại nắm chặt tay nó, kéo đi, mặc cho nó vùng vẫy. Đối với nó mà nói, đây là lần đầu tiên nó nắm tay một người con trai, nhưng lúc đánh nhau thì không tính, cái đó gọi là bất khả kháng. Hai má nó nóng bừng lên, tay Hạo Nhiên rất mềm, lại còn ấm nữa, thời tiết tháng 2 tê tê lạnh, nhưng nó lại thấy thật ấm áp. Nó thôi không vùng vẫy nữa, cúi gằm mặt bước theo, Hạo Nhiên thì không mấy để ý, hắn đang cười rõ tươi, kéo nó ra chỗ chiếc xe máy. Thiên Di nhắm mắt nhắm mũi gào lên. Hạo Nhiên mà cứ đi kiểu này thì nó tổn thọ mất. Có khi về với đất mẹ cũng nên. Đi từ từ thôi Hạo Nhiên. Đi thế này cô mới chịu ôm tôi, Hạo Nhiên hét trả lại nó. Thật là... Hắn như thành một con người khác vậy. Chưa bao giờ nó thấy hắn cười lâu như vậy. Còn rất tươi nữa. Như là một con người khác vậy. Một lát sau, hắn lao xe vào nhà xe của một nhà hàng hạng sang. Gì thế này? Tôi mới ăn tối xong. Cứ vào đi đã. Hey, Hạo Nhiên, ở đây mà. Hi, ông về lâu chưa? Sao không nói tôi ra đón? Hạo Nhiên cười tươi, quay sang nó chào hỏi đi Thiên Di. Đây là Minh Duy, bạn thân tôi. Chào em, Hát Di, bạn gái Hạo Nhiên hả? Cũng có mắt trọn phết đấy ông bạn. Minh Duy cười với nó. Chào anh, hi, em không phải bạn gái anh Hạo Nhiên đâu Hát Di. Đúng đó, ông đừng hiểu lầm, vợ chưa cưới thôi. Hạo Nhiên khoác vai nó kéo sát lại, không được đụng vào vợ của tôi đâu đấy. Thiên Di đỏ bừng mặt, thụi cho Hạo Nhiên một quả rõ đau. Làm cái gì thế hả? Tôi đã công nhận đâu. Làm Minh Duy bật cười. Hai người là trẻ con đấy hả? Thôi ngồi xuống đi, ăn gì thì gọi đi. Buổi tối hôm đó, Thiên Di thấy Hạo Nhiên cười rất nhiều. Thường ngày nó chỉ biết đến một Hạo Nhiên lạnh lùng, đáng ghét chỉ biết chọc cho nó tức điên người. Hôm nay đi với nó dường như không phải là một Hạo Nhiên như thế. Hắn cười nhiều hơn, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho nó. Trong một thoáng, nó đã nghĩ về Hạo Nhiên như một người cũng rất dễ thương. Huệ. Hạo Nhiên trườn khỏi tay Minh Duy và Thiên Di, cúi xuống gốc cây, xả hết tất cả những gì an tọa trong bụng hắn, làm Thiên Di vừa ngao ngát, vừa phát cáo lên. Uống gì lắm thế không biết? Minh Duy cười cười. Trước giờ nó không biết rượu bia là gì, say là phải rồi, em thông cảm cho nó. Sau khi dìu Hạo Nhiên vào xe của nhà Minh Duy cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của bác tài xế, Thiên Di ngồi phịch xuống băng ghế sau cùng Hạo Nhiên. Nhưng Minh Duy chỉ dặn dò bác tài xế đưa nó và Hạo Nhiên về nhà cẩn thận hộ anh ta chứ không lên xe. Anh không về luôn ca? Nó ngạc nhiên hỏi, dù gì thì đây cũng là xe nhà Minh Duy. Không, Minh Duy cười tươi đáp, anh còn có việc, với lại cũng nên đưa cái xe quý của ông tướng này về nữa chứ. Em về cẩn thận nhé. Nói rồi Minh Duy rồ ga phóng đi để mặc Thiên Di ngơ ngẩn. Khánh Minh Duy, bạn thân của Hạo Nhiên. Vừa về nước sau 3 năm du học là người bạn mà Hạo Nhiên yêu quý nhất. Dìu được Hạo Nhiên vào phòng là cả một vấn đề với nó. Dù nó có khỏe, có được bác tài giúp đỡ thì vẫn là cả một cực hình. Thật là, anh ăn cái gì mà nặng như heo thế hả? Nó thở hổn hển, thả phịch cái thân hình nhìn đẹp mà nặng không tả nổi xuống giường. Lúc bác tài xế chào nó ra về thì nó mới để ý. Hình như ngôi nhà rất rộng, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Lúc nó bám chuông chỉ thấy có mấy người giúp việc ra giúp nó đỡ Hạo Nhiên vào. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình. Một cô người làm bước vào, tay bê một khay đựng một cốc nước gừng cho Hạo Nhiên, giã rượu cùng một cốc nước cam cho nó. Mời tiểu thư dùng, cô người làm khẽ nói. Được rồi, cảm ơn cô. Thiên Di cười đáp lại rồi chợt nhớ ra gì đó. Cô hỏi thêm ca. Cô này, tôi hỏi một câu được chứ? Vâng. Ba mẹ Hạo Nhiên đi đâu hết vậy cô? Ca, hát gì? Cái đó, ông chủ đã đi công tác tại Mỹ 2 tháng nay rồi. Còn bà chủ, bà ấy. Mất rồi ca. Ôi, vậy sao Thiên Di ngại ngùng? Nó thấy mình sao mà vô duyên quá. Vậy tôi xin phép. Cô người làm cúi chào. À dạ, vâng. Khi cô người làm đã đi ra khỏi căn phòng rộng thênh, nó quay lại nhìn Hạo Nhiên. Hắn đang nằm dài trên giường, gương mặt thanh tú khẽ cười. Hình như hôm nay hắn vui lắm thì phải. Thiên Di khẽ cười, ngồi xuống cạnh giường, nghiêng đầu nhìn hắn. Cảm giác không tệ, có chút gì đó xao xuyến. Đột nhiên hắn mở mắt, quay sang nhìn Thiên Di rồi cười cười mơ màng. Di Di, hôm nay tôi vui lắm, cô biết không? Rất vui. Hằng ngày, cứ về nhà là tôi lại phải đối mặt với không gian lạnh lẽo, nhưng mà hôm nay ý. Hôm nay vui lắm. Gì vậy? Anh bị mộng du hả? Mau ngủ đi, sáng mai còn đi học nữa. Tôi phải về đây, không có ba tôi lo. Nó rậm đứng lên, nhưng Hạo Nhiên tỏ vẻ hoảng hốt, bật dậy nắm lấy cổ tay Thiên Di, rồi như mất sức, không tự chủ được. Hắn lại ngã xuống giường, kéo theo Thiên Di làm nó chơi với ngã xuống trong tư thế ngoài ý muốn. Mắt nó mở to khi môi nó chạm môi Hạo Nhiên, quá kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, tim nó đập nhanh ngoài ý muốn. Cái gì thế này? Hạo Nhiên, người mà nó không ưa chút nào, nếu không kể một chút xuyến xao lúc nãy, đang môi chạm môi với nó bật ra, hoảng hốt, nhưng Hạo Nhiên lại mơ màng, còn cười nữa, làm nó bối rối. Hắn nắm lấy tay nó, kéo nó xuống lần nữa, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, hoàn toàn không do vô ý. Nó vùng vẫy nhưng không được, Hạo Nhiên quá khỏe so với nó. Hắn giữ chặt nó trong tay, trao cho nó tất cả những gì ngọt ngào nhất, cả người nó như tan ra vậy. Nó chống cự, nhưng từng tế bào trên người nó đều hưởng ứng theo Hạo Nhiên. Rồi dần dần, nó hòa theo nụ hôn của Hạo Nhiên, nụ hôn đầu đời vụng về, xao xuyến làm cả cơ thể nó căng ra, tim nó như muốn thoát khỏi lồng ngực nó. Một lúc sau, Hạo Nhiên thì thầm. Ở lại nhé, Di Di, anh rất cô đơn. Ánh mắt Hạo Nhiên như có gì đó say đắm, có gì đó khẩn cầu nó, làm nó không nỡ từ chối. Chợt nó nhớ ra tư thế của nó, và Hạo Nhiên lúc đó nó vội bật dậy, xô ngã Hạo Nhiên, vùng chạy ra khỏi phòng, để lại Hạo Nhiên ngồi thử ra, nuối tiếc nó. Sáng hôm sau, Hạo Nhiên vẫn qua đón nó như mọi ngày, và vẫn lạnh lùng như vốn dĩ đã vậy, làm San San vốn đang líu lo, để giúp nó đỡ ngại cũng chỉ líu lo được một lúc rồi im re. Trong lòng nó cứ rối bời, thái độ của hắn là sao vậy, không phải đã quên rồi chứ. Ngồi trên xe, lòng nó cứ như lửa đốt vậy, vừa đến trường, nó đã kéo San San chạy biến ngay lập tức mà không dám nhìn Hạo Nhiên, dù là lén nhìn thôi. Có lẽ cũng vì thế mà nó và San San không nhận ra được nét ngại ngùng trên mặt Hạo Nhiên. Di Di, anh ta làm sao thế? Có phải tối qua cậu kể đúng sự thật không đấy? Sao anh ta lại như thế? Vừa ngồi xuống bàn, San San đã vồ vập hỏi Thiên Di. Tôi không biết đâu. San San, có khi nào tối qua tớ ngủ mớ không vậy? Hu hu, sao mà thật thế chứ? Đúng là, cái mặt cậu lúc về đỏ bừng làm tớ hết hồn. Cái kiểu đó mà nói ngủ mớ thì tớ không tin đâu. Tớ không biết đâu, tên Hạo Nhiên đáng ghét hu hu. Thiên Di ôm mặt nằm gục xuống bàn. Cái tên Hạo Nhiên đó thật biết cách làm người ta suy nghĩ. Nó và San San đang ủ rũ thì một cô bé nhìn rất dễ thương đến gần nó, mỉm cười. Chào bạn, có người gửi bạn cái này. Nói rồi cô bé đặt vào tay Thiên Di một mảnh giấy nhỏ. Cái gì vậy Di Di? Tớ cũng không biết nữa xem nào. Sao Tiết Hai lên sân thượng, tôi có chuyện muốn nói. Hạo Nhiên, gì vậy? Cái tên này, làm loạn đầu người ta lên, giờ còn cái gì nữa đây? Thiên Di nhăn nhó, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui. Này, chắc là anh ta muốn xin lỗi cậu không chừng ấy. Thế nào ấy nhỉ? Anh xin lỗi Di Di nhé. Anh cố ý đó, tại vì anh yêu Di Di nhắm nhắm. Hé hé, San San làm mặt cười chọc Thiên Di đỏ bừng mặt. Này, cậu muốn chết đấy hả? Này Vi San San, xem tớ xử cậu thế nào đây? Hai đứa nó, mày rượt đuổi nhau, đụng vào một người mà không biết. Quái, xin lỗi nhé, bạn không sao chứ? Có, anh có sao đấy. Giọng Thanh Phong vang lên tinh nghịch, San San reo lên, cười tươi rói. À, tiền bối hát gì, anh đê gì đâu thế? Dạo thôi, ai ngờ gặp hai bé hát gì, thế không vào lớp còn rượt nhau chạy khắp trường thế hả? Thanh Phong làm bộ nghiêm mặt làm cả hai đứa bật cười. Tiền bối, điệu bộ gì thế, chẳng hợp với anh chút nào. Hi, có sao, có chuyện gì mà hai đứa có vẻ vui thế hả? À, có gì đâu, chỉ là Thiên Di nhà chúng ta có hẹn thôi mà. He he San San đáp lời Thanh Phong một cách tinh nghịch làm Thiên Di đỏ mặt. Đâu có đâu mà. Nhưng Thanh Phong không cười nữa, anh đứng nghiêm mặt, rồi như không muốn bị nhìn thấy, anh ta lại mỉm cười, có chút gì đó không thật. Thôi anh vào lớp đấy hát gì. Thanh Phong bước vội, làm hai cô bé có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng kéo nhau vào lớp. Ra chơi tiết 2. Nó lò dò bước vào thang máy lên sân thượng, San San đáng ghét không chịu đi với nó, còn bảo cái gì mà để mọi người có không gian riêng. Đúng là cái con bé đó, không còn là San San hiền lành lúc trước nữa. Sân thượng không một bóng người, rộng thênh thang, chẳng lẽ Hạo Nhiên quên ca? Sao lại không thấy đâu? Thiên Di đảo mắt tìm kiếm. Đúng lúc đó, một chiếc khăn trắng bịt lấy mặt nó vẫy vùng, rồi ngất lịm đi. Lúc nó tỉnh dậy, nó đang ở trong một nhà kho ẩm ướt. Tỉnh rồi hả? Giọng một đứa con gái, có vẻ quen quen vang lên. Nó ngước lên, ngao ngán. Băng băng, lại là cô hả? Cô dùng thủ đoạn này để bắt tôi, muốn gì đây? Ô hô, không phải tôi, thì cô nghĩ ai có bản lĩnh như thế hả? Tôi chỉ là muốn cô tránh xa Hạo Nhiên của tôi thôi. Cô mua lúc nào thế? Có hóa đơn không? Của cái gì chứ? Hạo Nhiên không phải của ai hết. Bốp, băng băng lạnh lùng, tắt nó một cái như trời giáng, làm nó xây sầm cả mặt mày. Cô! Nó cố vùng thoát khỏi sợi dây thừng trói chặt, máu nóng bốc lên trong đầu, nhưng băng băng cười ngạo nghễ. Ha ha, cô nghĩ cô đủ sức thoát hả? Tôi cũng cẩn thận lắm chứ bộ. Bị ổi Thiên Di phỉ nhổ vào mặt băng băng làm cô ta tức giận hét lên. Mày làm cái gì thế hả đò chuột cống bẩn thỉu? Sao hả? Tao có bẩn cũng không được một phần của mày, thứ con gái đê tiện. Thiên Di đáp trả lại băng băng làm cho cô ta cứng họng. Ngay lập tức, băng băng mặt hầm hầm sát khí, rút ra một con dao. Mày muốn làm gì? Thiên Di lo lắng hỏi, trong lòng có chút hoảng loạn dù trước đây lâm vào cảnh này không ít. Làm gì hả? Tao đã cho mày cơ hội, mày còn không muốn sống yên. Đã vậy, hay là tao thưởng cho mày mấy nhát dao trên khuôn mặt này nhé? Băng băng cười nham hiểm, tỉ lưỡi dao lạnh ngắt lên khuôn mặt nó. Nó bắt đầu cảm thấy mạch đập liên hồi. Hạo Nhiên, cứu tôi với, nó thầm gọi tên Hạo Nhiên. Nào, bắt đầu ở đâu? Dầm, cánh cửa bật mở chặn ngang lời băng băng. Hạo Nhiên, nó mừng rỡ, nhưng dáng người đang chạy vào đó, không giống Hạo Nhiên. Thanh Phong chạy vụt đến, tức con dao trên tay băng băng. Cô làm cái gì thế hả? Cô điên hả? Thanh Phong hét lên, nắm mạnh cổ tay băng băng. Bỏ tôi ra, anh làm gì thế hả? Thanh Phong đẩy mạnh băng băng làm cô ta ngã ra sàn nhà lạnh. Anh ta chạy đến cởi trói cho Thiên Di, lo lắng hỏi. Thiên Di, em không sao chứ? Không sao, sao anh biết em ở đây? Chuyện này sau này hắn nói, mình đi khỏi đây đã, Thanh Phong giục, nhưng băng băng bật dậy. Anh làm cái gì thế? Anh điên hả? Anh có biết anh đang làm tôi tức điên không hả? Tránh ra, Thanh Phong tức giận, xô mạnh băng băng lần nữa, rồi kéo Thiên Di ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, băng băng lập tức bỏ bộ mặt đau đớn, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm. Làm tốt lắm Thanh Phong. Khẽ nhếch mép, băng băng vuốt phẳng lại trang phục, bước ra ngoài. Em không sao chứ? Thanh Phong tỏ vẻ lo lắng hỏi nó. Không sao đâu, cảm ơn anh cứu em. Nó cười, đáp lại, bỗng Hạo Nhiên từ đâu sộc tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy nó, khuôn mặt Hạo Nhiên giãn ra đôi chút, nhưng vẫn còn rất căng thẳng. Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Hạo Nhiên nắm chặt vai nó, hỏi khiến nó có phần ngạc nhiên. Hạo Nhiên, sao anh biết? Em không sao hết. Nó thắc mắc, nhưng Hạo Nhiên thở phào. Không sao là tốt rồi, thật may quá. Anh xin lỗi, anh đến tìm em, nhưng San San lại nói là em đi gặp anh. Anh thấy lo nên đi tìm em, nhưng mà có chuyện gì vậy Gigi? Em làm anh lo quá. Cô ấy bị băng băng bắt đi Thanh Phong, nãy giờ im lặng, lên tiếng. Chào anh, Hạo Nhiên, lâu lắm không gặp. Hạo Nhiên, lúc bấy giờ mới để ý đến sự có mặt của Thanh Phong, mặt hắn thoáng ngạc nhiên rồi tối sầm lại. Sao cậu lại đi với vợ chưa cưới của tôi? Vợ chưa cưới, Thanh Phong ngạc nhiên. Rồi hắn và Hạo Nhiên hướng ánh mắt ngạc nhiên có phần sát khí về phía Thiên Di làm nó hết hồn. Di Di, chuyện gì thế này? Nó ấp úng, anh Thanh Phong vừa cứu em. Vậy sao? Vậy cảm ơn, Thiên Di, chúng ta đi. Hạo Nhiên nói không mấy thiện cảm, rồi nắm lấy cổ tay Thiên Di kéo đi. Khoan đã, Thanh Phong, nắm lấy cổ tay Thiên Di kéo lại, sao em lại là vợ chưa cưới của hắn? Em. Anh không cần quan tâm, Hạo Nhiên ngắt lời. Gạt tay Thanh Phong ra khỏi tay Thiên Di, kéo tay nó mạnh đến nỗi, làm tay nó đau khủng khiếp. Hạo Nhiên cứ thế kéo nó đi, mặt hầm hầm sát khí. Nó bị Hạo Nhiên lôi ra khỏi trường, về phía chiếc limo trước cổng mặc cho bảo ánh mắt soi mói, rồi ép nó vào xe. Anh làm gì thế hả? Tôi còn phải vào lớp nữa. Thiên Di bực mình kêu lên, nhưng ánh mắt Hạo Nhiên vẫn đằng đằng sát khí. Tránh xa thằng đó ra. Tại sao? Vì em là vợ chưa cưới của anh. Hạo Nhiên hét lên làm Thiên Di giật mình. Trước giờ nó chưa bao giờ thấy Hạo Nhiên như thế, nhưng nó vẫn cãi lại. Em không phải vợ chưa cưới của anh. Hạo Nhiên ghé sát mặt vào mặt nó, rít lên từng tiếng. Nói cho em biết, em là của anh, là vợ anh bây giờ là như thế, mãi mãi là như thế, không được bén mảng lại gần thằng đó, nếu không đừng trách anh. Thiên Di im thin thít, Hạo Nhiên lúc này rất đáng sợ, ánh mắt tóe lửa làm Thiên Di phải nín thở. Suốt dọc đường nó không dám nói một câu gì nữa. Chiếc limo đem nó về ngôi biệt thự của Hạo Nhiên. Vừa đến nơi, Hạo Nhiên đã ra khỏi xe, lôi nó vào trong. Từ nay em sẽ sống ở đây. Hạo Nhiên ném nó xuống giường trong phòng bên cạnh phòng Hạo Nhiên. Sao sao lại như thế? Nó rụt rè hỏi. Vì anh muốn thế. Không được, Thiên Di chống chế, nhưng Hạo Nhiên phớt lờ nó. Anh đã sai người báo tin với ba mẹ, lát nữa sẽ có người mang đồ của em sang. Em sẽ bỏ trốn. Cứ thử đi, anh sẽ nói cho cả trường biết về hôn ước của chúng ta. Em muốn nổi tiếng thì cứ việc. Anh. Nó tức giận, nhưng Hạo Nhiên không để ý nữa. Hắn dặn. Từ giờ anh sẽ quản lý em chặt chẽ. Không bao giờ anh cho phép chuyện này xảy ra nữa. Nói rồi hắn ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Nó nghẹn giọng, không nói nên lời. Hạo Nhiên đáng ghét, nói cứ như ra lệnh vậy. Nhưng nó không muốn mọi người biết hôn ước giữa nó và Hạo Nhiên. Rồi mọi người sẽ nhìn nó như thế nào chứ? Di Di, cậu không sao chứ? Cánh cửa bật mở, San San chạy vội lại chỗ nó. Không sao, San San, sao cậu biết tớ ở đây? Tớ hỏi Hạo Nhiên, con bé băng lại gây sự với nó hả? Ừ đúng rồi, tất cả là tại con bé đó, tớ mới lâm vào chuyện kinh khủng này. Cứ đợi đấy, ngày mai tớ sẽ cho nó biết tay. Cậu sợ lắm sao Di Di? Hức tội nghiệp bạn tớ quá, San San rơm rớm nước mắt. Không. Không phải chuyện đó đâu San San, đừng có khóc. Hích, thế cậu nói chuyện gì? San San lau nước mắt. Tớ San San, hu hu, tớ không muốn ở chung nhà với hắn, tổn thọ mất. Thiên Di nhăn nhó, đúng là, phải ở chung nhà với Hạo Nhiên thật chẳng thoải mái chút nào. Nó vẫn còn bị ám ảnh chuyện hôm qua. Hích, cũng may Hạo Nhiên không nhớ gì, nếu không thì ngại lắm. Tường gì, cái con bé này, làm tớ hết hồn. Chuyện đó còn khủng khiếp hơn bị rạch mấy đường lên mặt gấp nghìn lần ấy chứ. Không sao, trước sau gì chẳng thế. San San vừa dứt lời thì một cô người làm bước vào. Tiểu thư, chủ tịch Long tới. Ba, vừa nhìn thấy ba, nó đã ôm chầm lấy ông sụt sịt. Con gái yêu của ba, ba chuyển đồ sang cho con đây. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu theo Hạo Nhiên rồi hả? Nó ngước lên, hình như ba nó chưa biết chuyện gì. Thôi thì vậy cũng tốt, nếu không chắc ông sẽ lo lắm. Con không ở đây đâu. Nó sụt sùi rồi liếc lén qua Hạo Nhiên. Anh ta đáng sợ lắm đó ba. Ba không lo con gái bị ăn mất hát. Ba nó cười lớn. Mẹ con cũng đồng ý rồi. Ba thấy con cứ ở đây đi không sao đâu. Nhưng con muốn về nhà. Con là con mới về nhà thôi mà. Con muốn ở với ba mẹ. Nhân tiện, ba cũng muốn nói. Ba với mẹ con có việc. Phải sang Mỹ 2 tháng. Thời gian này con cứ ở lại đây cho ba mẹ yên tâm. Hả? Ba mẹ đi làm gì? Sao lại đi vào lúc này chứ? Thiên Di nhăn nhó. Như vậy cơ hội nó thuyết phục được ba nó chỉ còn là con số không? Việc của công ty thôi, mẹ con muốn sang thăm một người bạn, chiều nay mẹ con sẽ sang đây ký gửi con gái, thôi ba phải về nhà chuẩn bị đã, chiều ba sẽ ghé qua, nói rồi ba nó lật đật bỏ đi, không để cho nó nỉ nào thêm nữa. Ba thật là không năn nỉ được đâu, Hạo Nhiên đắc ý lên tiếng. Ngày hôm sau nó thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái, vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy mặt Hạo Nhiên chuyển ra trước mắt. Vợ yêu, dậy đi học Hạo Nhiên cười mỉm, phải nói là rất đẹp. Nhưng nó chỉ thấy ngao ngán, nó đảo mắt, quay ra quát. Ai cho anh tự tiện vào phòng thế hả? Phòng vợ của anh, sao anh lại không được vào? Ai là vợ anh? Cút ra ngoài nhanh, nó bật dậy đá cho Hạo Nhiên một cái. Hạo Nhiên nguýt dài, trước khi bước ra ngoài còn ném lại cho nó một câu. Em chứ còn ai nữa, mau chuẩn bị xuống ăn sáng đi. Sáng sớm đã thế này, xem ra quãng thời gian 2 tháng tiếp theo của nó không đơn giản. Vừa bước vào lớp nó đã nhìn thấy một con bé khá xinh đang hạnh hoại Mai Hương, lớp trưởng lớp nó. Mai Hương là một cô bé khá hiền lành trong lớp, thường xuyên giúp nó. Có chuyện gì thế? Nó lên tiếng, con bé kia quay lại, nó nheo nheo mắt. Mày là Thiên Di, tình địch của Băng Băng. Tình địch gì? Hạo Nhiên chẳng là gì của tôi cả. Nó ngao ngán. Là gì tao không quan tâm, hôm nay tao đến không phải vì mày, tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao, không thì đừng trách tao. Con bé đó dọa nạt Thiên Di, nhưng Thiên Di không để ý mấy đến những lời đó. Trước đây ngày nào nó cũng nghe bọn đầu gấu nói câu đó. Chẳng có cảm giác sợ gì nữa. Mai Hương đắc tội gì với mấy bạn? Nó nợ tiền bọn tao. Sao? Mày định giúp hả? Vậy trả cho bọn tao đi. Bao nhiêu? 10 triệu. Con bé cười cợt. Mai Hương cũng chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống. Thiên Di im lặng, trước đây với nó mà nói, 50 triệu là khoản tiền cả gia đình nó phải làm thuê vất vả trong mấy năm may ra mới có. Bây giờ dù nó có là thiên kim tiểu thư, 50 triệu không là vấn đề nữa, thì nó vẫn không thể hoang phí. Nhưng bạn nó đang gặp nạn, chẳng lẽ nó cũng như lũ bạn trong lớp, khoanh tay đứng nhìn. Không giúp được chứ gì, tao biết, bọn cậu ấm cô trêu tụi mày chỉ giỏi khoe khoang. Con bé cười mỉa mai, nhưng Thiên Di vẫn im lặng, nó lẳng lặng rút trong ví ra 5 tờ 100 đô. Cầm lấy, sau này đừng tìm cậu ấy gây sự nữa. Mọi người xung quanh nhìn nó như thể nó điên rồi, nhưng con bé kia im lặng. Sao mày làm thế? Nó hỏi, nhưng Thiên Di chỉ cười nhẹ. Vì cậu ấy cần giúp đỡ. Lúc con bé kia đi khuất, Mai Hương mới lò dò lại gần Thiên Di, lí nhí. Cảm ơn cậu, mình sẽ tìm cách trả lại cho cậu sau. Không có gì đâu, nó mỉm cười. Cậu đừng để ý. Không, nhất định mình sẽ trả, Mai Hương kiên quyết. Thiên Di cũng không muốn cô bé bận lòng nên đáp. Ừ, bao giờ có đưa lại mình sau cũng được ca, mà cậu có thấy San San đâu không, từ lúc tới đây tới giờ mình không thấy nó.
Ca, anh Thanh Phong đến tìm cậu ấy.
San San có thể giúp anh chứ? Thanh Phong nhìn San San như muốn mê hoặc. Anh muốn em giúp anh chia rẽ Hạo Nhiên với Thiên Di à? San San mỉm cười đáp lại.
Ừ,
giúp anh nhé, San San sẽ không thiệt đâu.
Không thiệt, là như thế nào?
Làm bạn gái anh nhé. Thanh Phong cúi xuống hôn nhẹ lên tay San San, cô bé cũng cúi xuống.
Đó là cái giá ca, Thanh Phong tiền bối, như anh từng dụ dỗ những đứa con gái khác ca.
Câu hỏi của San San làm Thanh Phong hơi giật mình, dù hắn đã lợi dụng không ít người, nhưng không một ai trong trường biết điều, kể cả người bị hại. Hắn làm khôn khéo tới mức những người bị lợi dụng cũng không biết điều đó, chỉ nghĩ chia tay là vì mình. Hắn có thể lấy mạng sống đảm bảo không ai biết điều đó. Nhưng San San, tại sao cô bé lại biết?
Ngạc nhiên lắm hả? San San lại lên tiếng, Thanh Phong tiền bối lợi hại thật đó. Em không liệt kê được con số bị anh lợi dụng, nhưng em biết anh dùng cách nào đấy.
Thanh Phong toát mồ hôi.
Sao sao em biết?
Em không tầm thường như anh nghĩ đâu. Còn chuyện anh đề nghị,
xin lỗi, Thiên Di là bạn em sẽ không vì một người như anh, à không, không vì bất kỳ ai mà làm hại nó. Và cũng không bao giờ em cho phép ai đụng đến nó.
San San lạnh lùng nói làm Thanh Phong cứng họng. Chuyện hôm nay sẽ không ai biết hết, nhưng em cảnh cáo anh, không được đến gần Thiên Di, nếu không thì cứ chờ xem em làm gì anh. Nói rồi San San đứng dậy bước đi, để lại một mình Thanh Phong.
Chết tiệt, cứ chờ đấy,
Thanh Phong rít lên, rồi cũng đứng dậy, tính tiền rồi bước ra khỏi quán cà phê Heaven. Vương Phong Linh, một trong những bậc anh chị ở trong trường, là một trong những tay sai của Băng Băng. Đặng Thiên Kiều, cánh tay phải của Băng Băng, là bậc anh chị có tiếng trong trường, nổi tiếng tàn ác. Lúc nó đang chạy loang quang khắp trường tìm San San thì nó nhìn thấy con bé vừa đụng mặt nó trên lớp. Nhưng mà con bé đó không ở một mình, nó đang bị một toán người khác vây lấy.
Này Vương Phong Linh, hội của mày cũng ghê nhỉ, dám tranh giành lợi nhuận của bọn tao cơ đấy. Nói cho mày biết, chị Băng Băng chỉ tin dùng bọn tao, mày đừng có thế lợi mà ăn theo.
Thiên Kiều đẩy vai Phong Linh, nhếch mép cười đều. Tao không ăn theo, Phong Linh bực bội nhưng vẫn cố nín nhịn, hình như nó không dám manh động gì. Phong Linh ở trong trường cũng nổi tiếng là không đơn giản, nhưng Thiên Di thắc mắc không hiểu sao Phong Linh lại như thế.
Bây giờ, Thiên Kiều lên lạnh lùng, tao muốn mày lập tức rút khỏi thế lực của bọn tao, vì mày mà tiền thù lao của bọn tao ngày càng hạn hẹp.
Không, chuyện này thì không thể.
Mày, được, đã thế tao cho mày biết tay, xông vào bọn mày.
Thiên Kiều tức giận ra hiệu cho bọn còn lại.
Khoan đã, Thiên Di lên tiếng khiến bọn kia ngạc nhiên quay ra.
Mày Chu Khánh Thiên Di?
Thì sao?
Con bé này láo nhỉ, không khiến mày xen vào chuyện bọn tao. Nếu mày dám xen vào thì tao cho mày bò về nhà đấy con ạ. Thiên Kiều ra oai nạt nộ Thiên Di, nhưng nó chỉ đào tròn con mắt. Sáng tới giờ đã hai lần bị dọa rồi. Bọn này thật biết dọa nạt người khác. Nó làm lơ con bé đó, đi về phía Phong Linh.
Tớ nghe hết rồi. Nếu có lý do gì cậu cứ nói, việc gì phải nhượng bộ bọn nó, nó hỏi, nhưng Phong Linh chỉ nhăn mặt vẻ không vừa ý.
Mày đừng xen vào.
Sao lại không?
Số tớ sinh ra là để lo chuyện bảo đồng đấy.
Nó cười đáp, không muốn nói lý do cũng được, tớ thấy thích cậu rồi đấy.
Mày thích là chuyện của mày.
Này, hai đứa mày, dám lơ tao hả? Thiên Kiều mặt bừng bừng sát khí hét lên, xông lên bọn mày.
Thiên Di nói với Phong Linh một câu, tự cứu mình đi đã, là bọn kia đã xông vào hai đứa nó. Gần chục đứa hùng hổ như muốn cào nát mặt bọn nó vậy. Nhưng Thiên Di chỉ đưa chân đá cho con bé gần nó nhất một cái. Năm đứa nữa xông vào nó. Trước đây cũng có lần một mình nó đánh nhau với gần chục đứa, mà bọn kia chỉ toàn con trai.
Giải quyết đống này thì đơn giản với nó quá, nó hết đá đứa này lại quật ngã đứa kia, làm cả bọn con gái đều ngã ra đất. Phong Linh cũng không phải vừa, một mình nó đánh với bốn đứa còn lại. Thiên Di định giúp nhưng Phong Linh ra hiệu để mặc nó. Đúng lúc đó thì một đứa con gái dùng con dao nhỏ định đâm Thiên Di từ đằng sau. Thiên Di né kịp nhưng vẫn bị con dao lướt qua ở cánh tay. Máu nó nhỏ giọt làm nó tức điên lên. Đánh lén hèn hạ như thế không tha được. Nó nhảy lên đá vào mặt con kia một quả làm con bé đó ngã lăn ra. Chỉ một lúc sau cả bọn kia đã bỏ dậy kéo nhau bỏ chạy. Phong Linh nhìn thấy Thiên Di vì nó mà bị thương thì tái mặt. Sao mày lại làm thế? Phong Linh hốt hoảng hỏi nó. Không sao, Thiên Di cười gượng cho Phong Linh an lòng. Nhưng cánh tay nó tê rát làm nó chỉ muốn khuỵu xuống thảm cỏ. Phong Linh đỡ nó, nặng giọng trách mắng. Nhưng nó biết, Phong Linh vì thấy áy náy nên mới như thế. Không nói nữa, tao tới đưa cậu vào phòng y tế. Phong Linh cõng Thiên Di, đi vội vã, giấu đi đôi mắt rớm nước. Còn Thiên Di chỉ khẽ cười, rồi lịm đi. Lúc nó mở mắt ra, cả Phong Linh, San San và Hạo Nhiên đều có mặt trong phòng y tế. Phong Linh, cô giải thích đi, sao Thiên Di lại bị như thế này? Đứa nào gây ra chuyện này? Tôi phải giết bọn nó. Hạo Nhiên tức run người, tra khảo Phong Linh đang bối rối không biết làm thế nào. Anh đừng thế Hạo Nhiên, cậu ấy chẳng có lỗi gì hết. Thiên Di ngồi dậy, cánh tay nó bây giờ nhói lên, nhưng nó đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Trước đây chuyện này không phải không có, tệ hơn thế này còn có, huống chi. Di Di, cậu tỉnh rồi. San San reo lên, mắt cô bé đỏ hoe, chắc là vì lo cho nó quá. Đúng là bạn hiền, cậu làm tớ lo quá đi mất. Tớ không sao. Thiên Di cười an ủi San San, rồi quay về phía Phong Linh. Cậu tên Phong Linh ca. Ca một con bé khẽ gật. Tên cậu đẹp ghê. Khi nó cười, làm Phong Linh mặt đỏ dần. Cô bé đứng bật dậy. Ủa? Ở tàu tớ có việc gấp. Đi trước đây. Thiên Di bật cười khi thấy Phong Linh lúng túng như thế. Nó gọi về theo. Bao giờ rảnh thì đến chơi với tớ nhé. Nó vừa dứt lời thì chợt thấy lạnh gáy. Ánh mắt Hạo Nhiên đầy sát khí cắm thẳng vào nó khiến nó rùng mình. Em định cứ gây sự mãi thế hả? Hạo Nhiên hét lên làm nó và San San giật bắn người. Ở đâu tại bọn kia chứ nó lý nhí, cười cười mong Hạo Nhiên bớt giận, nhưng Hạo Nhiên không cười. Anh sẽ giết bọn đó. Thiên Di giật mình, nó không muốn thế, dù có chút vui vui, nhưng nó không muốn Hạo Nhiên vì nó mà đánh nhau. Không được Hạo Nhiên. Lý do? Em không muốn. Em không muốn, vì lo cho anh ca. Hạo Nhiên thoáng chút ngạc nhiên, nhưng Thiên Di nhăn mặt. Không, chỉ là em không muốn gây thù chuốc oán thôi. Hạo Nhiên im lặng, Thiên Di nói cũng đúng. Nó vốn không được mấy ai ưa. Nếu Hạo Nhiên làm như thế, thì Thiên Di sẽ không được yên. Thôi được, Hạo Nhiên dịu giọng, nhưng em phải hứa lần sau trừ tự vệ ra, không được gây sự. Em có gây sự đâu nó lý nhí, rồi cười, làm San San với Hạo Nhiên cũng không nhăn mặt được nữa. Di Di ngốc, San San khẽ mắng nó, nhưng San San biết, người bạn có nghĩa khí như nó bây giờ rất khó tìm. Lúc ra về, ngồi trên xe, Hạo Nhiên khều nhẹ nó. Này! Sao? Nó quay sang nhìn Hạo Nhiên, nhưng Hạo Nhiên không nhìn nó. Lần sau đừng làm anh lo thế nữa. Có phải em muốn đâu? Vì em gây sự còn gì? Cậu ấy cần được giúp mà. Đừng có cãi, Hạo Nhiên rít lên, sao em hay cãi thế nhỉ? Em có cãi đâu. Nó hếch mặt lên, chọc tức Hạo Nhiên. Thôi, không nói nữa. Còn đau không? Hạo Nhiên dịu dàng hỏi nó làm nó khẽ cười. Cánh tay đau ê ẩm cũng như bớt đau. Không đau nữa, nó trả lời, nhưng Hạo Nhiên lườm nó một cái. Em là đá hay sao? Rồi Hạo Nhiên kéo nó vào lòng, thì thầm, vợ anh cũng đáng để tự hào lắm. Ai ai là vợ anh chứ? Ngượng gì nữa, sau này dĩ nhiên sẽ như thế mà. Em chưa đồng ý mà. Nhưng em không ghét anh, thậm chí là thích. Thiên Di đỏ mặt, đến nó cũng không biết tình cảm của nó là gì, chỉ biết là bây giờ đây, được Hạo Nhiên ôm vào lòng như thế này. Trong lòng nó lại ấm áp lạ. Hơn nữa, Hạo Nhiên đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó, cười tinh nghịch, đã để anh hôn rồi thì không thoát khỏi anh được đâu. Câu nói của Hạo Nhiên gợi cho nó về mảng ký ức làm nó phải suy nghĩ đến mấy ngày. Nụ hôn đó có phải là nó tự nguyện đâu. Nhưng mà anh còn nhớ hả? Nó hét lên làm Hạo Nhiên cười còn tươi hơn lúc nãy nữa. Trí nhớ của anh tốt lắm đấy. Nó nhăn mặt, cái gì chứ? Hóa ra là vẫn nhớ, vậy mà cứ làm như không nhớ gì hết. Hạo Nhiên đáng ghét, nó hét lên lần nữa, giơ tay đánh Hạo Nhiên một cái, nhưng mà không may cho nó là tay nó đang bị thương, nó nhăn nhó ôm lấy cánh tay bị đau. Sao thế, đau ca, cô bé ngốc này, Hạo Nhiên lo lắng, khẽ mắng nó, rồi lại ôm nó vào lòng, nhưng nó để Hạo Nhiên ra, lùi ra xa, thoáng đỏ mặt. Mặc em, không mặc được, Em là vợ chưa cưới của anh mà. Hạo Nhiên cào nhau, kéo nó lại, ôm chặt lấy nó. Nó không đẩy Hạo Nhiên ra nữa. Cả quãng đường nó cứ ngồi im như thế, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hạo Nhiên bế nó vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Hắn khẽ mỉm cười nhìn vợ chưa cưới. Trước nay, Hạo Nhiên chưa bao giờ có bất cứ suy nghĩ gì về con gái. Nhưng từ khi gặp nó, hắn như thay đổi vậy. Đứa con gái thú vị, nhưng hắn chỉ nghĩ về nó, chỉ quan tâm nó như vị hôn thê. Còn về tình cảm, Hạo Nhiên đứng lặng, hắn không biết tình cảm của hắn dành cho Thiên Di là gì. Chỉ biết hắn không vui khi Thiên Di nói chuyện hay liên quan gì đến những đứa con trai khác. Tức giận khi nó bị thương, vui khi ở cạnh nó, nhưng lại không hề nhớ nhung. San San, cậu đã yêu ai bao giờ chưa? Thiên Di nằm bẹp xuống bàn, hỏi San San. Rồi, San San khẽ nhướng mày nhìn sang nó. Cảm giác thế nào? Nói thế nào nhỉ? Cảm thấy muốn ở cạnh người đó, lúc nào cũng nghĩ đến người đó. Nhớ nhung lúc xa, vui lúc gần, đôi khi còn khó chịu khi người đó nói chuyện với người con gái khác. Sao thế? Muốn xem cậu có yêu Hạo Nhiên không cả? San San tuôn ra một tràng, quay sang nhìn nó, cười tinh nghịch. Nhưng Thiên Di im lặng, nó không hề thấy nhớ nhung gì Hạo Nhiên, cũng chưa thấy Hạo Nhiên nói chuyện với đứa con gái nào khác nó và San San, nên chẳng biết cảm giác thế nào, ở cạnh Hạo Nhiên, lúc vui lúc bực, tóm lại là rất mù mờ. Chắc không phải đâu, nó lắc lắc đầu, rồi cười toe. Anh muốn giúp em không? San San khuấy khuấy ly nước cam trên bàn, ngước lên nhìn người đối diện, nhưng Minh Duy im lặng, hắn còn nhớ, 3 năm trước, lúc chia tay, đôi mắt của San San hướng về hắn như thế. Nhưng là một đôi mắt khác, đôi mắt lạnh lùng làm tim hắn đau nhói. Lúc nhận điện thoại của San San, Minh Duy đã rất ngạc nhiên, còn rất vui. Nhưng mà... Anh cứ tưởng em gọi anh là vì muốn làm lại chứ. San San bật cười. Đừng có vớ vẩn nữa, em chỉ muốn giúp hai đứa bạn thân ngốc của cả em và anh nhận ra tình cảm của mình thôi. Muốn cũng không phải dễ, Minh Duy lầm bầm. San San cũng biết điều đó, cô bé đâu phải là bà mối đâu. Nhưng mà qua cảm nhận của San San, cô bé biết chắc rằng hai tên ngốc kia hoàn toàn không nhận ra được tình cảm của chính mình. Thế này nhé, Silosila, Bolobala. Minh Duy ghé sát tai nghe San San xì xồ, mắt càng lúc càng mở to. San San, sau này, em làm bà mối đấy ca. Minh Duy kinh ngạc hỏi San San, nhưng cô bé chỉ cười đắc chí. Em chứ ai mà lị, thôi, về đây, chuyện này chỉ em và anh biết. Thế nhé, hôm nay anh mời đấy. Nói rồi cô bé đứng lên, bước ra khỏi quán cà phê Heaven. Để lại Minh Duy với những suy nghĩ ngổn ngang. San San đã trưởng thành nhiều. Cũng phải, đã 1 năm rồi. Từ lúc San San còn học ở Mỹ, đến bây giờ Minh Duy vẫn không thể hiểu lý do chia tay là gì. Hồi đó rõ ràng là vẫn rất yêu nhau. Đột nhiên San San lại đòi chia tay. San San lau nước mắt, phải cố gắng lắm cô bé mới tỏ ra được bình thường như thế. 1 năm trước, cũng vào khoảng thời gian cuối tháng 2 này, San San đã chủ động chia tay Minh Duy. Nỗi đau đó cứ theo San San suốt 1 năm nay, làm trái tim San San đau nhói mỗi ngày. Cố gắng lắm San San mới có thể sống như bây giờ, một cô bé suốt ngày cười nói, khuôn mặt lúc nào cũng đầy niềm vui. Nhưng mà gặp lại, quả thật mới biết quên Minh Duy là điều không thể với San San. Dù Minh Duy phản bội cô bé, chia tay rồi, San San tìm mọi cách quên đi Minh Duy, về nước đốt hết ảnh, vứt hết những món quà của Minh Duy. Nhưng cuối cùng hình ảnh Minh Duy bên cạnh cô bé vẫn theo cô bé từng ngày. Không được thế này nữa, phải quên đi chứ, San San nhủ thầm, lau hết nước mắt rồi bước đi. Mấy ngày sau đó, cả Hạo Nhiên lẫn Thiên Di đều tránh mặt nhau. Hạo Nhiên thì hẹn Minh Duy ra ngoài suốt, đêm thì về muộn. Còn Thiên Di thì lại kéo San San về nhà Hạo Nhiên thật sớm, khóa trái cửa phòng. Di Di này, San San khều khều hỏi Thiên Di. KM, cậu không thích Hạo Nhiên đúng không? Thiên Di im lặng, rồi cô bé leo lên giường. Chuyện này tớ cũng đã nghĩ, có thể nói là có sao xuyến, nhưng chưa thích. San San ra chiều suy nghĩ. Rồi đột nhiên, cô bé nói, vậy nhường tớ nhé. Câu nói của San San làm Thiên Di chợt khựng lại, có gì đó len lỏi trong tim, làm Thiên Di khó chịu, nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường. Nếu cậu thật lòng, vậy đừng có tranh tớ đấy. Đại ca có tin nhắn chuông điện thoại của Minh Duy vang lên. Vẫn còn để cái kiểu chuông quê mùa đó hát. Hạo Nhiên cầu nhau, kéo cốc chanh leo lại gần. Em xong rồi, tới lượt anh đấy. Minh Duy nuốt nước miếng, làm không khéo lại án mạng chứ chẳng chơi. Nhưng mà vì hạnh phúc của thằng bạn ngây ngô, còn vì người nhờ là San San, Minh Duy đánh liều. Tôi, Hạo Nhiên, ông. Này, Hạo Nhiên gắt lên là Minh Duy giật bắn mình. Ông không nói thẳng ra được hả? Bị ngắn lưỡi ca. Hít tôi Hạo Nhiên này, ông có yêu em Duy thật lòng không đấy? Nghe Minh Duy hỏi, Hạo Nhiên im lặng, hắn xoay xoay cốc nước trong tay chắc không đâu, chắc chỉ thấy thú vị thế thôi. Thế, tôi cưa em ý nhé. Minh Duy cúi xuống, còn đỏ mặt nữa, đúng là không thể xem thường được kỹ năng nhập vai của ông này. Sặc, Hạo Nhiên vừa nhấp một ngụm nước đã sặc ra cả. Ông làm sao thế? Tôi nói thật mà, tôi chấm em ý rồi đấy. Nhưng mà, con bé đó, ông không đùa đấy chứ, nó có gì tốt đâu, sinh bình thường, lại còn côn đồ, học hành cũng không giỏi, tướng ngủ còn xấu nữa. Minh Duy lườm Hạo Nhiên làm hắn giật mình. Sao ông biết? Ông vào xem em ý ngủ ca. Không, tôi không có. Hạo Nhiên lắp bắp. Nhưng mà sao cản tôi? Không yêu thì nhường tôi đi, tôi thích thế. Hay là ông yêu em ý rồi? Không, chỉ không muốn ông mắc vạ thôi. Thích thì cứ cưa. Không đòi lại nhé. Minh Duy hớn hở, nhưng Hạo Nhiên cau có, không hiểu sao lại thấy khó chịu thế này. Bực mình thật, giờ ăn trưa ngày hôm sai. Anh Hạo Nhiên, anh ăn cái này đi. San San hổ hởi. Di Di, há miệng ra nào. Minh Duy cũng hớn hở không kém. Chỉ có hai nhân vật chính là cau có nhìn đối phương. Thật khó, chịu quá đi mất. Con bé San San này, trước giờ chưa thấy nó như thế bao giờ. Thiên Di nhăn nhó. Bực mình quá, sao lại bực thế này không biết. Cái lão Minh Duy này, muốn táng cho một trận quá đi mất. Cần gì làm quá như thế chứ. Hạo Nhiên cũng cau có nghĩ thầm. Rồi cả hai, không ai bảo ai, há miệng ra nhận thức ăn đang được hai người kia nâng niu trên đôi đũa, nhai thức ăn mà cứ như nhai kẻ thù, trong đầu chỉ có độc mỗi hình ảnh đáng ghét đang diễn ra trước mắt. Chỉ có hai con người bí mật nháy mắt với nhau. Này, hôm nay là 8 tháng 3 đấy. San San khỉu lấy miếng khoai tây chiên, nói với tới chỗ Thiên Di đang cắm cúi trên màn máy tính. Thì sao? Còn sao nữa, chẳng biết anh Hạo Nhiên tặng gì cho mình, dạo này đã đỡ lạnh nhạt rồi, chắc cũng siêu siêu. San San nói. Mà mắt cứ xăm soi thái độ Thiên Di dù chỉ nhìn thấy mỗi cái gáy. Còn Thiên Di thì tức điên người. Con nhỏ này còn khoe nữa. Thật không chấp nhận được. Nhưng mà nó vẫn cố nhịn. Ngớ ngẩn thật. Có gì đâu chứ. Chẳng có gì hết. Hạo Nhiên chẳng là gì của nó. Nó chẳng mong Hạo Nhiên có người khác để nó tự do quá đi chứ. Hạo Nhiên, ông không mau chọn quà cho em San đi. Để làm gì? Để tác hợp cho tôi với em Di. Có liên quan gì đâu. Sao lại không? Em Di đổ tôi rồi. Chỉ ngại ông thôi, dù gì vẫn là chồng chưa cưới mà, ông phải tỏ rõ ra giúp tôi chứ. Không thích. Ghen hả? Minh Duy, cũng như San San, xăm soi thái độ của Hạo Nhiên. Không, tôi chọn là được chứ gì. Hạo Nhiên nhăn nhó, chị ơi gói cho em cái gì đấy cũng được. Sao lại đi chung như này? Hạo Nhiên với Thiên Di bất mãn ngồi nhìn đôi kia trong phòng xem phim. Hẹn hò đôi, hay cả San San và Minh Duy cũng đồng thanh đáp trả. Bộ phim tình cảm bắt đầu với toàn những cảnh nóng mắt. Không gọi là cấm trẻ em dưới 18 tuổi, nhưng với những người chưa có người yêu, có thể gây ghen tị. Hạo Nhiên với Thiên Di thỉnh thoảng, cứ lén nhìn nhau, rồi quay đi thật nhanh cứ thế suốt buổi chiếu phim, mặc cho suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Hình như cô, anh ấy không quan tâm, cả hai có cùng chung ý nghĩ, ý tưởng lớn gặp nhau. Không hiểu thế nào nhưng buồn quá, Thiên Di thở dài thật nhẹ, mình làm sao thế không biết. San San tìm được người để yêu, đáng ra mình phải mừng mới đúng chứ. Có lẽ tình cảm của mình với Hạo Nhiên không chỉ đơn thuần là tình bạn. Mình là đứa XK mà. San San, xin lỗi, Minh Duy cũng tốt mà. Chắc cô ấy hạnh phúc lắm. Đẹp trai, học giỏi, có yêu cũng không bị gọi ra hàng ngày như làm vị hôn thê của mình. Như thế này thật may quá. Nhưng mà sao mà đau quá. Ngồi trong công viên, Hạo Nhiên và Thiên Di cứ im lặng nghe San San với Minh Duy díu dít. Thỉnh thoảng chỉ cười gượng một cái. Ehem, Minh Duy, sau khi nhìn thấy cái gật đầy ẩn ý của San San liền lấy giọng. Hạo Nhiên, ông có quà cho San San mà, tặng đi chứ. Hạo Nhiên như nhớ ra điều gì, đưa tay dúi hộp quà nhỏ trong túi ra, đưa cho San San mà không nhìn lấy một cái. Minh Duy xúm xít giục. San San, mở liền đi. San San hiểu ý, cố ý mở chiếc hộp vuông nhỏ nhỏ ra. Wow! San San và Minh Duy kêu lên, nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh. Minh Duy còn chêm thêm vào, cố ý nói rõ ràng, để Thiên Di đang len lén nhìn chiếc nhẫn, có vẻ không vui. Ông cũng được phết đấy, còn có dòng chữ làm bạn gái anh nhé nữa chứ. Cái thằng chỉ được cái hay ngượng. Minh Duy bắn ra một tràng, còn Hạo Nhiên thì ngơ ngác nhìn món quà. Không ngờ chị bán hàng cũng có ý chọn chiếc nhẫn như nhẫn cầu hôn như thế, thực ra là có người mua chuộc. Nhưng rồi Hạo Nhiên cũng ậm ờ cho qua chuyện. Vậy, đến lượt tôi, Minh Duy nói to rồi đi về phía Thiên Di đang ngồi trước con mắt tròn xoe của Hạo Nhiên. Hạo Nhiên thì cứ nhá khẩu vậy, nhìn mà tội. Minh Duy đến trước mặt Thiên Di, quỳ xuống, còn San San vẫn đứng yên. Làm bạn gái anh nhé. Minh Duy mỉm cười, rút chiếc nhẫn ra. Nhưng đúng cái giây phút Minh Duy sắp đeo nhẫn vào ngón tay Thiên Di, Bất kể nó chưa đồng ý, thì Hạo Nhiên hét lên, mặt bừng bừng sát khí. Tôi cấm ông đấy Minh Duy, cả 6 con mắt, trong đó 2 cặp thì chỉ giả vờ, mở to nhìn Hạo Nhiên. Không được lại gần nó, Hạo Nhiên phừng phừng tiến tới, kéo tay Thiên Di ra xa khỏi Minh Duy, mắt lườm lườm, mặc cho cả 3 con người nhìn hắn y như nhìn người ngoài hành tinh. Tại sao? Thiên Di ngạc nhiên hỏi hắn, mắt mở to. Sao lại mở to mắt thế chứ? Dễ thương thế này Hạo Nhiên đỏ mặt quay đi. Vì em là vợ chưa cưới của anh Hạo Nhiên Lý Nhí. Gì cơ? Em nghe không rõ. Thiên Di hỏi lại. Anh bảo vì em là vợ chưa cưới của anh Hạo Nhiên hét lên. Nhưng Thiên Di chỉ khẽ nhún vai. Chỉ là vợ chưa cưới thôi mà. Với anh thì cũng có quan trọng gì đâu. Rồi Thiên Di quay đi. Trong lòng hắn nó sẽ mãi chỉ là vợ chưa cưới. Do ba mẹ sắp đặt. Không hơn không kém. Nó đau khi phải nghĩ như thế. Nhưng nó không muốn ép một trái tim. Nó giấu đi những giọt nước trên mi. Cúi gằm mặt xuống bước đi. Như một bàn tay nắm lấy tay nó. Giữ chặt. Khiến cho nó giật người lại. Bắt lại mở to khi hai đôi môi mềm lại chạm nhau. Hạo Nhiên cứ hôn nó như thế. Giữ chặt nó như thế. Nó vừa muốn đẩy ra. Nhưng lại vừa muốn như thế này mãi. Hạo Nhiên khẽ đẩy nó ra. Giữ lấy vai nó. Thì thầm. Anh không phải chỉ vì em là vợ chưa cưới. Thế vì cái gì anh lại thế này? Thiên Di lắp bắp, nhưng Hạo Nhiên chỉ im lặng, làm cho Thiên Di trùng xuống, cuối cùng là vẫn như thế. Không nói được đúng không? Vì không đủ quan trọng đúng không? Nó thở dài, gạt tay Hạo Nhiên ra, nhưng Hạo Nhiên một lần nữa lại nắm chặt nó. Không, vì anh yêu em. San San đưa tay lên bụng lấy miệng, còn Minh Duy thì quay sang nhìn cô bé, ánh mắt long lanh đầy yêu thương. Nó đứng lặng người, cảm giác này lần đầu mới gặp, tim đập nhanh, mắt mở to, cảm giác như điện chạy khắp người. Còn thấy rất vui, khuôn mặt của Hạo Nhiên dần đỏ ửng lên, rồi hắn thì thầm vào tai nó. Làm bạn gái anh nhé. Thiên Di cười, gật nhẹ, San San rên lên một tiếng đầy phấn khích, chạy lại ôm chầm lấy nó. Tuyệt qua Di Di, nhưng Thiên Di nhíu mày. Này, đáng lẽ cậu phải buồn chứ, còn anh nữa Minh Duy, sao hai người lại như thế? Hay là, tránh cái lườm đứt mắt của cả Thiên Di với Hạo Nhiên, San San và Minh Duy chớp chớp mắt nhìn trời nhìn mây, líu lo. San San. Cây này đẹp nhỉ? À, vâng, cây đẹp thật đấy, trời đẹp mây đẹp. Hạo Nhiên với Thiên Di bật cười, kéo cả hai đứa bạn đang nai con ngơ ngác đi. Sáng hôm sau đến lớp, mặt Thiên Di cứ cười toe, làm San San phải phát ngán mà kêu lên. Cậu có thôi đi không hả? Làm người ta ghen tị quá đi. Bây giờ có người yêu rồi, chẳng mấy chốc mà quên bạn bè cho xem. Đâu có, Thiên Di đỏ mặt, San San yêu quý, tớ có quên đâu. Còn thế nữa, chẳng quên là gì. Ca này San San, đi với tớ một chút nói, rồi Thiên Di kéo tuột San San, chạy ra khỏi lớp. Hẹn tớ ra đây có chuyện gì thế? Thiên Di cười mỉm hỏi Phong Linh. Tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không? Phong Linh ấp úng. Hi, giúp được tớ sẽ giúp. Có thể cho tớ mượn ít tiền được không? Cậu cần tiền ca, để làm gì thế? Thiên Di hỏi Phong Linh, nhưng cô bé chỉ cúi gằm mặt, im lặng. Thiên Di đàn nói. Thôi cậu không muốn nói thì thôi vậy, cậu cần bao nhiêu? 15 triệu có được không vậy? Sáng nay, Mai Hương cũng vừa trả tớ xong. Hát gì? Nói rồi nó rút tiền ra đưa cho Phong Linh. Cảm ơn tớ sẽ trả cho cậu sao? Phong Linh cảm ơn, rồi quay người bước đi. Thiên Di kéo tay San San về lớp, không để ý cái nhìn bí ẩn San San dành cho Phong Linh. Lúc ra về, San San với Thiên Di đã thấy Hạo Nhiên đứng cạnh Minh Duy ở cùng trường. Minh Duy gật đầu với San San, nhưng cô bé làm lơ. Vợ yêu của anh, mệt không? Hạo Nhiên cười tươi rói. Chạy lại định ôm lấy Thiên Di, nhưng cánh tay giang ra chợt chới với, không thể di chuyển thêm do lực cản của chân Thiên Di. Làm gì thế hả? Nó nhăn mặt hỏi Hạo Nhiên đứng lui lại, vừa phủi áo, vừa phụng phịu. Ôm vợ yêu mà. Ai khiến thế? Anh chứ ai? Anh muốn chết hả? Không. Thế lần sau đừng làm thế ở những nơi trong sáng như này nữa. Có. Anh nói gì cơ? Có nói gì đâu. Hạo Nhiên nhe răng cười. Kéo Thiên Di vào trong xe, San San với Minh Duy cũng bật cười, ngồi vào trong xe. Cô định để thế này ca? Thanh Phong nheo mắt hỏi băng băng. Anh nghĩ tôi sẽ để thế ca? Chắc chắn là không rồi. Thanh Phong cười mỉm, băng băng cũng cười nhạt. Bây giờ làm thế này, anh thành công, tôi sẽ cho anh con bé đó. Trong quán cà phê, hai cái đầu trụm vào nhau, thỉnh thoảng lại cười ha hả làm cả quán phải giật mình. Thiên Di Thanh Phong chạy theo Thiên Di đang đi dạo một mình ở sân sau. Dạ. Sao buồn vậy cô bé? Thanh Phong cười mỉm thật đẹp làm Thiên Di cũng phải đỏ mặt. Không sao, em chỉ suy nghĩ mấy chuyện thôi. Hi, chiều nay đi với anh một chút được không? Đi đâu vậy hát? bí mật, hát gì, đi chứ.
Vâng, cũng được thôi.
Hạo Nhiên ngồi trong lớp, đột nhiên cảm thấy bất an, không hiểu sao lại cảm thấy như vậy. San San đang mua đồ ăn sáng cho Di ở canteen cũng cảm thấy y như vậy. Chiều hôm đó, Thanh Phong chở Thiên Di ở công viên gần trường. Vì Thanh Phong nói chuyện này là tạo bất ngờ cho Hạo Nhiên, nên Thiên Di chỉ nói với Hạo Nhiên là nó có chuyện đi với San San.
Hi, chờ em lâu không anh? Thiên Di cười mỉm.
Không có gì, lên xe đi em. Thanh Phong lái chiếc xe thể thao, đưa Thiên Di băng qua những con đường. Thiên Di thì cứ líu lo, không nhận ra nụ cười nham hiểm trên môi Thanh Phong. Đến một ngôi nhà ngoại ô ở một vùng đất hẻo lánh, Thanh Phong dừng xe, mở cửa cho Thiên Di bước ra.
Đây là nơi nào vậy anh?
Cứ vào đi đã. Thanh Phong mỉm cười bí ẩn, rồi kéo Thiên Di vào trong, bỏ qua một bóng đen bí ẩn. Ngôi nhà có vẻ hơi cổ kính nhưng bên trong rất sạch sẽ. Vừa bước vào phòng khách, Thiên Di đã nhìn thấy bóng một người con gái, rất quen.
Minh Duy, ông ghé qua nhà San San rồi sang nhà tôi. Nhanh lên, Hạo Nhiên hét vào điện thoại. Một lúc sau, Minh Duy kéo San San chạy ra khỏi xe, chạy vài nhà Hạo Nhiên.
Có chuyện gì thế? San San vừa chạy vừa hỏi.
Anh không biết, Hạo Nhiên, nó có chuyện gì đó, gấp lắm.
Hai người vừa chạy đến bậc của thì gặp Hạo Nhiên chạy ra, ném cho Minh Duy một cái chìa khóa xe máy.
Chở San San đi theo tôi, Thiên Di gặp chuyện rồi.
Băng Băng, Thiên Di ngạc nhiên, sao Băng Băng lại ở đây? Chuyện này là như thế nào?
Anh Thanh Phong, chuyện gì đây?
Thiên Di quay lại nhìn Thanh Phong, nhưng hắn chỉ cười nham hiểm.
Băng Băng đứng dậy, cười mỉm.
Mày ngạc nhiên lắm phải không Thiên Di? Tao đã nói với mày rồi, tránh xa anh Hạo Nhiên của tao ra. Sao mày cứ không nghe làm gì? Thiên Di bây giờ mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó không thể ngờ Thanh Phong lại là người hại nó. Dù mới quen, nhưng qua cử chỉ, nó cứ ngỡ Thanh Phong là người rất tốt, nhưng lúc này không phải là lúc nó để nó bàng hoàng.
Băng Băng búng tay, một đám xã hội đen bước ra. Dù nó rất khỏe, dù đánh nhau với nó không là vấn đề, nhưng chừng này là quá nhiều. Hơn nữa, bọn này chắc là vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, đánh như thế này nó thua là cái chắc.
Nó vùng chạy về phía cầu thang, chạy ra cánh đồng hoang trước nhà, bọn kia chạy theo sau nó.
Sát lắm, nó cố chạy, nhưng rồi, nó vấp ngã, đau điếng nhưng bây giờ, nếu nó lo cho cái chân, thì mạng nó chắc gì còn giữ được. Nó đứng dậy, chờ đợi.
Bọn xã hội đen kia xông vào nó, trừ một người, nó chống trả, dùng hết tất cả sức lực mà nó có. Nó phải về với Hạo Nhiên, nó không muốn để người mà nó yêu thương phải lo lắng. Nếu nó có chuyện, Hạo Nhiên chắc chắn sẽ rất rất đau khổ. Bằng mọi giá, nó phải sống sót. Ý nghĩ đó giúp nó như có thêm sức mạnh. Lần lượt, một cách khó khăn, từng tên gục xuống trước mắt nó. Cuối cùng, đám xã hội đen nằm im, không động đậy. Chỉ còn một tên. Tên trùm nhìn nó cười đều.
Mày cũng không vừa, nhưng mày phải biết, để tồn tại, chừng đó là quá ít.
Tên đó lao nhanh vào nó, quá nhanh, tới nỗi nó không kịp phòng vệ, chống trả được mấy đòn của tên đó. Nó bắt đầu kiệt sức, tên trùm đó không đánh vào mặt nó. Vì lý do gì, nó không thể hiểu, chừng đó không thể làm Băng Băng hả giận. Nó lùi dần, càng lúc càng yếu thế, tên kia càng đánh càng hăng máu. Cuối cùng, nó gục xuống.
Tới lượt anh đấy Thanh Phong, Băng Băng cười mỉm lên tiếng.
Thanh Phong vụt đi như một con hổ đói mồi, từng bước một tiến dần về Thiên Di. Thiên Di không đủ sức kháng cự nữa, nhưng nó mang máng hiểu ra chuyện gì sẽ xảy ra với nó.
Thanh Phong nhào vào nó, mơn trớn khiến nó ớ lạnh cả người. Nó cố hét lên, vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng của nó.
Băng Băng cùng đám người kia cười lớn, rồi kéo nhau vào nhà ăn mừng.
Chỉ có nó với một con hổ đói.
Nó sợ hãi, trước giờ chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực như thế này. Không thể vùng vẫy, đến hét lên cũng không thể, từng chiếc cúc áo của nó bị tháo ra. Đôi tay nó bị giữ chặt, trong đầu nó chỉ vang lên tên của Hạo Nhiên. Rồi nó nghe thấy Hạo Nhiên hét lên, nó thấy Thanh Phong giật mình buông nó ra, thấy Hạo Nhiên lao vào Thanh Phong, điên cuồng.
Đôi mắt Hạo Nhiên đỏ ngầu, hắn lao vào Thanh Phong như cố giết bằng được Thanh Phong.
San San chạy lại đỡ Thiên Di, khoác cho nó chiếc áo Minh Duy đưa cho. Minh Duy cố cản Hạo Nhiên đang đánh Thanh Phong một cách điên cuồng lại. Đôi mắt Hạo Nhiên đục ngầu, khô khốc. Thiên Di hoảng loạn trong tay San San, nó run rẩy, nhìn chằm chằm vào khoảng không, rồi dần dần nó lịm đi, mặc cho San San vừa gọi tên nó vừa khóc. Hạo Nhiên nắm chặt tay nó, nhìn nó nằm yên trên chiếc giường trong phòng VIP của bệnh viên. Đôi mắt hắn không một chút nước lắng đọng, không cả sự lo lắng xót xa, chỉ là một đôi mắt trống rỗng vô hồn. Hắn vẫn bàng hoàng về những gì Thiên Di phải chịu đựng. Hắn đau, thật sự rất đau. Nhìn thấy người con gái mình yêu bị hành hạ như thế, ai có thể không đau. Nhưng hắn biết, nỗi đau hắn chịu đựng không thể bằng một góc mà Thiên Di phải chịu. Thiên Di đã nằm hôn mê như thế suốt 3 ngày rồi. Hắn cũng ngồi yên như thế suốt 3 ngày, không ăn không uống. Thanh Phong và Băng Băng suýt nữa đã bị hắn tống vào tù. Nhưng San San và Minh Duy đã ngăn hắn lại. Nếu hắn làm như thế, thì những tai tiếng mà Thiên Di phải chịu sẽ khủng khiếp như thế nào. Thanh Phong và Băng Băng cũng tỏ ra biết lỗi. Nhưng dù có chết đi hắn vẫn không thể tha thứ cho hai con người đó. Hắn cũng không thể để Thiên Di chịu đựng bất kỳ lời đồn độc địa nào. Nhân lúc Hạo Nhiên im lặng, San San với Minh Duy đã đuổi hai người kia đi, cấm hai người đó không bao giờ được lại gần Thiên Di nữa. Hạo Nhiên im lặng ngồi ngắm Thiên Di, khuôn mặt nó dường như vẫn còn nguyên nét hãi hùng. Hắn đau lòng lắm, không biết phải làm gì để có thể giúp Thiên Di. Anh phải làm gì đây Thiên Di? Đến bao giờ em mới tỉnh dậy? Xin em, đừng để anh phải chịu đựng nỗi sợ hãi này thêm nữa. Nước mắt Hạo Nhiên rơi xuống cánh tay nó. Đúng lúc đó, ngón tay nó khẽ động đậy. Hạo Nhiên đứng bật lên, thở gấp. Rồi Hạo Nhiên lay mạnh nó. Thiên Di, mở mắt đi em. Anh đây Thiên Di, em mở mắt ra nhìn anh đi. Bác sĩ, bác sĩ. Đây là đâu thế này? Thiên Di mở mắt, ngạc nhiên. Xung quanh nó là một căn phòng chủ đạo màu trắng. Một lúc sau, có hai người đàn ông cùng một cô y tá chạy vào. Một trong hai người đàn ông là một bác sĩ. Ông bác sĩ tiến hành kiểm tra, sau đó hỏi Thiên Di mấy câu hỏi. Còn Hạo Nhiên đứng người, càng lúc càng bàng hoàng. Thiên Di, em, Hạo Nhiên sững người hỏi. Đúng lúc đó thì San San với Minh Duy chạy vào. San San bật khóc, ôm chầm lấy nó. Con bé này, làm tớ lo quá, sao cậu lại ngốc thế hả? Minh Duy quay qua Hạo Nhiên đang đứng sững. Ông làm sao thế, vợ chưa cưới tỉnh mà không mừng à? Hạo Nhiên chưa kịp trả lời thì Thiên Di lên tiếng. Vợ chưa cưới, ai? Câu nói của Thiên Di làm San San đang khóc thì dừng lại. Còn Minh Duy thì cũng chết đứng như Hạo Nhiên. San San lay mạnh Thiên Di. Di Di, cậu làm sao thế? Cậu đừng có dọa tớ. San San, cậu sao vậy? Nói cho mình biết, mình đang ở đâu thế? Hai người kia là ai? Thiên Di ngơ ngác nhìn San San. Thiên Di, em không nhớ anh ca. Giọng Hạo Nhiên run run. Cả ba người trao đổi với nhau một cái nhìn lo ngại. Thiên Di mất trí nhớ. Tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ Kim, ông nói vậy là sao? Hạo Nhiên hỏi, giọng run run. Thế này nhé, cậu Hạo Nhiên, trí nhớ của chúng ta như một cái tủ vậy. Nó gồm những ngăn tủ khác nhau. Những ngăn tủ này chứa từng phần ký ức. Khi một ngăn tủ đóng sập lại do một tác động lớn, tạm thời chúng ta sẽ không thể nhớ được phần ký ức đó. Vậy bao giờ cô ấy nhớ lại? Chuyện này tôi đã kiểm tra kỹ. Tiểu thư ngoài mất trí ra chỉ bị thương ngoài da, về nhà tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi. Còn chuyện mất trí cái đó tiểu thư có thể nhớ lại hoặc không bao giờ nữa. Hạo Nhiên thở thẫn bước vào phòng bệnh, nơi San San đang giúp Thiên Di thu dọn đồ để về. Nhìn thấy Hạo Nhiên, San San liền hỏi. Thế nào rồi anh? Hạo Nhiên im lặng nhìn San San, Minh Duy, rồi nhìn Thiên Di. Nó đang gặm nhấm một cái bánh ngon lành, nhìn Hạo Nhiên với ánh mắt ngây thơ. Hạo Nhiên thở dài. Có thời gian anh nói cho em. Minh Duy, ông gọi cho tài xế nhà tôi hộ tôi. Ngồi trên xe, Thiên Di cứ nhìn Hạo Nhiên chằm chằm. Hạo Nhiên chẳng còn tâm trí nào mà đỏ mặt nữa. Đột nhiên, Thiên Di lên tiếng. Anh, Hạo Nhiên quay sang nhìn Thiên Di với đôi mắt mệt mỏi. Ca, sao vậy vợ? Anh là chồng chưa cưới của em hả? Ừ. Sao em chẳng nhớ gì hết? Hạo Nhiên cười gượng. Từ từ sẽ nhớ ra thôi vợ. Em muốn về nhà ba mẹ nuôi. Cả Hạo Nhiên, San San và Minh Duy trố mắt nhìn Thiên Di. Nhưng Thiên Di chỉ điềm nhiên ăn tiếp gói khoai tây chiên, còn với tay đút cho Hạo Nhiên một cái. Sao thế? Em khỏe rồi. Mình đi nhé. Rồi nó quay sang nhìn Hạo Nhiên, cười một cái. Làm Hạo Nhiên vừa gật đầu, vừa đỏ mặt nghĩ thầm. Dễ thương thế này, mình chết chắc rồi. Ba, mẹ, vừa thấy ba mẹ. Nó đã hét toáng lên. Ba mẹ nó, vốn đang cãi nhau, ngạc nhiên nhìn ra, rồi cũng hét lên. Con gái yêu. Cả ba tíu tít ôm chầm lấy nhau, mãi mới chịu buông nhau ra, kéo nó ngồi xuống. Hạo Nhiên, San San và Minh Duy thì xin phép ra ngoài để mọi người nói chuyện. Bác sĩ nói sao anh? San San hỏi khi ra phía ngoài. Hạo Nhiên thở dài, nhìn quanh khu ổ chuột ẩm ướt. Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Vậy sao lại còn nhớ em, chỉ quên anh với Minh Duy? Bác sĩ nói chỉ một phần trí nhớ bị mất thôi, còn nói có thể tính cách sẽ thay đổi một chút. Vậy có nói làm thế nào cho cô ấy nhớ lại không? Minh Duy lên tiếng. Hạo Nhiên khẽ nhìn San San và Minh Duy. Thời gian, nhưng tớ không muốn. Sao lại thế? Cả San San lẫn Minh Duy ngạc nhiên. Anh không muốn cô ấy bị ám ảnh chuyện mấy hôm trước. San San với Minh Duy im lặng, Hạo Nhiên lại lên tiếng. Anh đã báo với hai bác, chắc bây giờ họ cũng về tới nhà anh rồi. Hai người, họ tạm thời sẽ chuyển tới nhà anh. San San, Minh Duy, cả hai người cũng chuyển tới luôn đi. Làm gì thế? San San với Minh Duy tò mò. Càng nhiều người ở bên cạnh Thiên Di lúc này càng tốt. Về tới nhà, Thiên Di đã thấy bố mẹ nó đứng chờ ở cổng.
Ba, mẹ,
Thiên Di mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ nó, ríu rít. Con nhớ ba mẹ quá đi mất.
Ba mẹ cũng thế,
ba mẹ nó tươi cười nhìn nó. Con đỡ rồi,
thật may mắn quá,
Hạo Nhiên đã nói hết với ba mẹ rồi.
Vào nhà đi đã, cả nhà định đứng ở đây thế này ca.
Mọi người cười vui vẻ bước vào nhà sau.
Sau ba ngày mệt mỏi lo âu, ai cũng có vẻ tiều tụy đi nhiều.
Ba mẹ Thiên Di thì nhìn nó âu yếm, khuôn mặt có vẻ còn lo, nhưng không đậm nữa. Chỉ có Hạo Nhiên, nụ cười trên môi không giấu nổi nỗi buồn trong lòng.
Ba mẹ về vội quá, không mua được gì cho con gái. Mai mẹ con mình đi chọn nhé.
Mẹ nó âu yếm vuốt tóc nó, nhưng Thiên Di chỉ cười.
Không cần đâu mẹ,
ba mẹ về là con mừng rồi, nhớ ba mẹ quá đi mất.
Ba mẹ cũng thế,
ba nó nhẹ cười.
San San với Minh Duy đã về nhà thu dọn đồ đạc, trong nhà chỉ còn lại Hạo Nhiên, Thiên Di với ba mẹ nó, không khí ấm cúng tràn ngập khắp ngôi nhà.
Tối hôm đó, Hạo Nhiên đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa, mẹ Thiên Di bước vào, tươi cười.
Cháu nói chuyện với bác một chút được không?
Hạo Nhiên ngồi dậy, đáp.
Dạ vâng,
mẹ Thiên Di cầm đĩa táo đặt trên bàn Hạo Nhiên, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mỉm cười nhìn hắn.
Thiên Di, con bé nó chịu khổ nhiều rồi.
Câu nói của mẹ Thiên Di làm Hạo Nhiên im lặng, không phải ngạc nhiên gì, vì sự thật đúng là như thế. Từ nhỏ nó đã không ở cạnh ba mẹ đẻ, cũng không được ăn no mặc ấm, bây giờ còn phải chịu đựng chuyện này.
Cháu cũng muốn nói với bá chuyện này,
chuyện Thiên Di mất trí nhớ, nếu bác đồng ý, có thể để cô ấy như hiện nay được không ạ?
Mẹ Thiên Di im lặng,
bà không biết nên làm như thế nào mới đúng, con bà xảy ra những chuyện như vậy, bà cũng không biết phải làm gì cho nó.
Chuyện này, không phải cứ muốn là được cháu ca.
Chuyện gì cũng có cái số của nó cả, cứ để một thời gian đã cháu.
Dạ vâng.
Nhưng có chuyện này.
Vâng,
bác nói đi ca.
Mẹ Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên.
Có phải nguyên nhân chuyện này là do cháu không?
Câu hỏi của mẹ Hạo Nhiên làm Hạo Nhiên có phần sợ hãi. Băng Băng là người gây ra chuyện này. Nguyên nhân chắc chắn là do hắn. Hắn muốn bảo vệ Thiên Di, nhưng cuối cùng là nó vẫn gặp chuyện.
Cháu không phải ngại đâu.
Dạ, đúng là nguyên nhân sâu xa là do cháu.
Bác không muốn sau này có chuyện như thế này nữa, mẹ Thiên Di dán giọng.
Dạ, cháu hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với Thiên Di nữa đâu ca.
Nếu có chuyện gì nữa, bác e là hôn ước cũng không có tác dụng gì nữa.
Thiên Do chuẩn nhẹ về phòng, nó có thể hiểu sao mẹ nó lại làm như thế.
Đầu óc nó bây giờ không hề có chút hình bóng nào về Hạo Nhiên nữa.
Nó tò mò, chuyện gì đã xảy ra với nó, nó thật sự không thể nhớ.
Nó đứng lặng trước cửa phòng, bỗng chuông điện thoại của San San ở trên giường bỗng vang lên làm Thiên Di chợt tỉnh. Nó lại gần giường, với tay lấy chiếc điện thoại, gọi San San.
San San, điện thoại này.
Tớ đang mặc đồ, cậu nghe hộ tớ đi tiếng San San trong phòng tắm vọng ra. Trên màn hình hiện lên dòng chữ S2 đang gọi, kèm theo đó là hình của Minh Duy.
Thiên Di trố mắt nhìn, đây chẳng phải là tên lúc sáng sao, có vẻ như là bạn thân của Hạo Nhiên.
Sao lại là S2 của San San? Bỗng nhiên San San chạy tự phòng tắm ra, mặt có vẻ hoảng hốt, giật lấy chiếc điện thoại trên tay Thiên Di.
Cậu thấy gì chưa thế?
San San lắp bắp, nhưng cái nhìn lườm lườm của Thiên Di làm cô bé hơi ớn lạnh.
San San, cậu thích Minh Duy hả?
Thiên Di cười cười nhìn San San, khuôn mặt có phần nham hiểm,
làm San San đỏ mặt.
Đâu có.
San San, cậu giấu mình nữa hả?
Mình có phải là bạn thân cậu không đấy?
Thiên Di hỏi dò, nhưng San San cứ chối đầy đẩy.
Không có mà.
Thiên Di mím môi rồi cười một cái thật tươi, kêu lên thật to.
Anh Minh Duy ơi!
San San tái mặt bịt chặt lấy miệng Thiên Di.
Tớ nói,
cậu gọi cái gì chứ?
Thiên Di gạt tay San San ra, cười đều một cái.
Ai bảo giấu tớ làm chi?
Nói đi nào.
Thiên Di kéo San San ngồi xuống giường, với tay lấy đĩa táo mẹ nó mới mang lên.
San San đành ngồi xuống, nhún vai một cái.
Thật ra, cách đây một năm, tớ có sang du học bên Mỹ.
Rồi sao nữa?
Tớ quen anh Minh Duy ở bên đó.
Tình cờ thôi,
quen nhau, rồi yêu nhau.
Vậy tức là bây giờ hai người đang tìm hiểu nhau hả?
Thiên Di phấn khích nhìn San San, nhưng cô bé chỉ lắc đầu, cười buồn.
Không, có một hôm, tình cờ, tớ nhìn thấy anh ấy đi với người cũ.
Thật sự rất sốc, vì anh ấy nói không có quan hệ gì nữa.
Rồi sao nữa?
Rồi chia tay,
tớ về nước,
thế thôi.
San San nhìn Thiên Di cười,
nhưng Thiên Di nhăn mặt cốc vào đầu San San một cái.
San San ngốc.
Ái San San kêu lên,
sao lại đánh tớ?
Cậu có yêu Minh Duy thật không đấy?
Có mà,
San San đỏ mặt.
Tới bây giờ còn yêu đúng không?
Sao không nghe Minh Duy giải thích đã?
Phù, San San thở dài,
tớ không muốn nghe đâu,
tớ sợ lắm.
Không thấy tiếc hả?
Còn hơn là nghe người ta nói anh xin lỗi, anh không quên được người đó. Thiên Di lắc đầu, con bé San San này, đúng là ngốc thật mà. Tình yêu đâu có dễ kiếm chứ, cứ bỏ lỡ như vậy thì còn gì là đời nữa. Chuyện này nó phải làm rõ mới được. Sáng hôm sau, nó đang lò dò chuẩn bị quần áo thì San San cũng tỉnh giấc, cô bé ngái ngủ. Cậu đi đâu thế?
Đi học chứ đi đâu.
Cậu ngốc đấy ca, anh Hạo Nhiên không cho đi đâu.
Cái gì mà không cho chứ, cậu mau dậy đi.
Thiên Di ôm cặp bước ra khỏi phòng, còn San San thì yên trí ngủ tiếp. Một lát sau, bên ngoài đã vọng vào giọng Hạo Nhiên.
Vào phòng.
Kế theo đó là thấy Thiên Di mặt bí xị ôm cặp vào phòng.
Đấy, tớ nói có sai đâu.
San San cười, sao cậu dậy sớm thế?
Tớ có ngủ được chút nào đâu.
Thiên Di thở dài, mặc dù không có gì quan trọng, nhưng nó vẫn muốn nhớ lại những chuyện trước đó. Tất cả mọi người đều bảo nó quên đi, đừng nhớ quá khứ, quên được cũng có sao. Nhưng nó vẫn muốn nhớ lại, ký ức về Hạo Nhiên, dù là một giây thôi, nó cũng không bao giờ muốn quên. Lúc nó và San San xuống phòng ăn thì Hạo Nhiên với Minh Duy đang cười nói rôm rả. Vừa thấy nó, Hạo Nhiên đã tươi cười.
Vợ yêu, ngồi xuống đây. Nói rồi chỉ vào cái ghế trống một bên hắn. Nhìn cái nụ cười đầy sắc ép buộc, nó ngao ngán ngồi xuống.
Sáng ra mà anh làm sao thế?
Có sao đâu, ăn sáng đi.
Ăn sáng xong, cả bốn đứa kéo nhau lên phòng Thiên Di chơi. Vì Thiên Di chưa đi học được, đúng hơn là Hạo Nhiên chưa cho nó đi đâu, cả bốn đứa quyết định nghỉ ở nhà vài hôm. Mẹ nó ăn sáng xong đã đi cùng ba nó vào công ty. Nhì khi nhìn ba mẹ nó hạnh phúc, nó chỉ thầm ước sau này nó và Hạo Nhiên cũng được như thế.
Chơi gì bây giờ?
San San trèo lên giường, hỏi.
Chẳng biết nữa, Minh Duy nhún vai.
Cuối cùng, Hạo Nhiên đề nghị.
Xem phim nhé.
Phim gì?
Cả ba đứa đồng thanh.
Phim kinh dị.
Hạo Nhiên nhe răng cười. Hạo Nhiên hét lên khi khuôn mặt sứt sẹo đầy máu của cô gái hiện lên trên màn hình. San San thì nhắm tịt mặt ôm chặt lấy Minh Duy, đến hét còn không dám.
Tắt đi Thiên Di,
Hạo Nhiên với San San hét lên, nhưng Thiên Di cười ngặt nghẽo.
Cái này có phải ý tưởng của em đâu, đã làm gì thì phải làm cho xong chứ.
Hạo Nhiên đáp trả.
Anh không biết nó đáng sợ như thế này.
Minh Duy thì im thin thít, mặt hớn hở. Được người đẹp ôm cứng thế chẳng hớn hở thì là gì. Xem phim chán, cả bọn quay ra lục lọi cái tủ lạnh, sắp hết hoa quả, snack, cả bia lên bàn rồi thi nhau ăn uống. Hạo Nhiên, cái mặt ông lúc nãy chẳng khác gì con khỉ ăn ớt, mắt mĩu nhắm tịt, giữ khư khư tay Thiên Di. Tôi nhìn mà cười không ra hơi. Minh Duy cười ha hả, chọc Hạo Nhiên đỏ mặt.
Ông muốn chết đó hả?
Có mà không dám cười, sợ em San không ôm nữa thì có. San San nghe nhắc tên cũng đỏ mặt. Thiên Di thì nhìn San San với Minh Duy cười cười.
Mặt San San cũng hài không kém, có dám mở mắt ra đâu, ôm Minh Duy chặt thật chặt,
Thiên Di nói, rồi ép cho San San uống thêm một cốc bia. Chỉ sau hai cốc bia, mặt San San đã đỏ bừng, Thiên Di cảm thấy đã đến lúc, liền đề nghị.
Bây giờ chơi trò chơi nhé.
Trò gì?
Ba người kia đồng thanh,
San San thì nấc lên một tiếng.
Trò nói thật, Thiên Di cười.
Chai bia quay tít trên bàn, chĩa thẳng vào Hạo Nhiên.
Cái gì chứ?
Hạo Nhiên nhăn mặt kêu lên.
Hi, cái gì chứ?
Thiên Di mắng Hạo Nhiên. Bây giờ trả lời em, anh đã yêu bao nhiêu cô rồi hả?
Hạo Nhiên đỏ mặt, phải trả lời thật ca.
Thật chứ sao không?
Thật ra, trước em, anh đã có yêu một người.
Hạo Nhiên cúi gằm mặt, rồi vội vàng xoay chai bia. Thiên Di cũng chỉ hỏi, để cho giống thật thế chứ cũng không nghe mấy. Nó đang mải nghĩ làm thế nào để San San và Minh Duy phải nói thật với nhau. Đúng lúc đó thì chai bia dừng lại. Chỉ thẳng vào Minh Duy, làm cho cậu tái mặt.
He he.
Hạo Nhiên cười, làm Minh Duy ớn lạnh, nhưng vẫn cố nói cứng.
Cái gì?
Tôi hỏi ông đang yêu đúng không?
Hạo Nhiên hỏi, còn Thiên Di thì cười, vì trước đó, Thiên Di đã dặn Hạo Nhiên rồi.
Minh Duy ấp úng, nhưng Hạo Nhiên tiếp lời.
Không phải giấu, chuyện tình cảm của ông không suôn sẻ phải không?
Minh Duy im lặng, nhìn lén sang San San vẫn còn gật gù.
Ừ.
Rồi hắn cũng như Hạo Nhiên, vội vàng đỏ mặt xoay chai bia lại xoay tít, rồi chỉ vào San San. Minh Duy nuốt nước miếng, đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng mà hắn muốn sao, để làm rõ tại sao San San lại đối xử với hắn như thế.
San San San, Minh Duy khẽ gọi, còn San San thì ngước nhìn Minh Duy.
Hỏi gì cứ hỏi, em chưa sai đâu.
Cái chuyện này, nếu có thể, em có thể trả lời cho anh biết, tại sao một năm trước em lại chia tay anh không?
Cả sáu con mắt đổ dồn vào San San, còn cô bé thì im lặng. Nhìn Minh Duy chằm chằm, rồi đột nhiên, cô bé bật khóc, Minh Duy hoảng hốt, chạy lại dỗ San San.
Không trả lời cũng được mà, đừng có khóc.
Nhưng San San đẩy Minh Duy ra, hét.
Chẳng phải tại anh ca,
Đồ phản bội Minh Duy, em đã yêu anh thế nào chứ? Anh lại phản bội em ghét anh nhất.
Anh Minh Duy ngạc nhiên, anh có phản bội gì em đâu. Còn không nữa, nếu anh và cô ta không có chuyện gì thì sao em hỏi anh có qua lại với cô ta nữa hay không, thì anh lại nói dối.
Cô ta nào?
Anh còn giả bộ nữa. Đến lúc này Minh Duy mới chợt nhớ ra, hắn phì cười.
Anh cười cái gì?
San San lau nước mắt.
Ý em là Ngọc Hiên hả?
Chứ còn ai nữa, anh còn qua lại với cô ta vậy mà lại nói dối em. Rõ ràng là có chuyện mờ ám. San San xịu mặt làm Minh Duy cười to hơn.
Đâu có, con bé này, sao lúc đó không nói với anh?
Nói làm gì chứ?
Để nghe anh giải thích chứ còn làm gì, hôm đó là sinh nhật em mà.
Đúng, sinh nhật em mà người yêu em lại đi với người yêu cũ.
Đi chọn quà cho em mà Minh Duy nhẹ nhàng, San San thì ngừng khóc, có vậy mà cũng chia tay, ngốc này.
HGX, thật không vậy? San San hỏi dò.
Thật chứ?
Thiên Di nãy giờ ngồi nhìn với Hạo Nhiên, bây giờ mới lên tiếng.
Thế hết hiểu nhầm rồi chứ?
San San cười bẽn lẽn. Hết rồi, Minh Duy mừng rỡ, ôm chầm lấy San San, hét to.
Này thế không phải là chia tay nữa đâu đấy.
Ba người còn lại bật cười, Thiên Di nhìn San San vui vẻ, nó cũng vui lây. Trước cũng là nhờ San San nên nó mới yêu được Hạo Nhiên mà.
Lúc đó,
Thiên Di khựng người, mảng ký ức rời rạc hiện về. Hình ảnh mập mờ không xác định xuất hiện trong đầu óc Thiên Di. Nó lặng người, một cánh đồng hoang, nó thấy một bóng đen đó là ai, nó không tài nào nhớ ra được, đầu nó đau nhói, nó nhăn mặt, ôm lấy đầu, Hạo Nhiên nhìn nó lo lắng.
Di Di, em không sao chứ?
Nó nhìn Hạo Nhiên, im lặng, rồi nó cố nặn ra một nụ cười.
Em không sao.
Nhìn em không ổn chút nào, nói rồi Hạo Nhiên đứng dậy, nắm lấy tay nó, đi lên phòng. San San nhìn nó để lo lắng, nhưng nó cố làm San San an lòng.
Tớ không sao. Tớ nằm nghĩ một chút rồi thôi ấy mà.
Nó để mặc Hạo Nhiên nắm tay nó, kéo nó lên phòng. Hạo Nhiên đặt nó nằm xuống, chạy đi tìm cho nó một cốc sữa.
Em uống đi.
Nó ngoan ngoãn đón lấy cốc sữa trên tay Hạo Nhiên.
Anh này, em hỏi một câu được không?
Ừ, em hỏi đi.
Lúc đó là anh đến cứu em phải không?
San San nói với em thế.
Ừ, có chuyện gì ca?
Làm sao anh biết em gặp chuyện? Hạo Nhiên không trả lời nó mà chỉ nhìn nó. Rồi hắn vuốt tóc Thiên Di, có người báo cho anh biết.
Ai vậy?
Không được hỏi nữa, em nghỉ chút đi. Hạo Nhiên đóng cánh cửa lại phía sau lưng, hắn mở điện thoại ra.
Thiên Di gặp chuyện rồi, anh đến cánh đồng hoang ngoại ô đi, chỗ mà ngày xưa mình hay đến ý, tin nhắn đến từ Huyền Nhã.
Hạo Nhiên thở dài, đã 2 năm rồi, bây giờ lại xuất hiện. Ngọc Huyền Nhã, người yêu cũ của Hạo Nhiên, là một con người bí ẩn. Mấy ngày hôm sau, Minh Duy với San San quyết định sang Mỹ. San San quyết định nghỉ học để theo học một khóa học nấu ăn. Từ lâu cô bé vẫn muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Cô bé nói việc học mấy thứ vớ vẩn trong sách không giúp được gì cho chuyện nấu ăn của cô. Còn Minh Duy sau mấy ngày năn nỉ, ôi San San đừng đi mà không được, cuối cùng cũng quyết định xách vali sang Mỹ cùng San San. Ngày chia tay ở sân bay, Thiên Di mặt buồn xo, cứ nắm chặt tay San San.
1 năm nữa phải về với tớ đấy.
Biết rồi, San San ôm chầm lấy Thiên Di, mắt cô bé ngấn nước. Ở nhà phải nghe lời anh Hạo Nhiên đấy, nếu bị bắt nạt thì cứ thẳng tay, chỉ cần đừng để bị thương là được.
HGX, tớ sẽ nhớ cậu lắm lắm.
Thiên Di sụt sùi. Hạo Nhiên quay sang Minh Duy.
Chăm sóc con bé cho tốt, đừng phụ lòng nó đấy.
Biết rồi, vợ của tôi mà. Minh Duy nhe răng cười với Hạo Nhiên. Nhìn máy bay cất cánh mà lòng Thiên Di trống trải vô cùng. Đứa bạn đầu tiên ở trường của nó, đứa bạn thân của nó bây giờ lại đi xa mất rồi. Sau này có nhớ cũng chỉ có thể nghe nó an ủi qua điện thoại. 1 năm không có Thiên Di bên cạnh, không biết San San có thể tự bảo vệ mình không. Hạo Nhiên ôm lấy Thiên Di, kéo nó về xe. Chiếc limo màu đen đưa Hạo Nhiên và Thiên Di về biệt thự của Hạo Nhiên. Ba mẹ nó cũng đã bay sang Canada 2 ngày trước. Bây giờ nó mới biết, con gái của tài phiệt cũng không phải là thà sự sung sướng. Điện thoại của Hạo Nhiên bỗng reo lên. Hắn rút cánh tay đang quàng qua vai Hạo Nhiên ra, rút ra chiếc điện thoại. Rồi đột nhiên, mặt Hạo Nhiên tối sầm. Nhưng ngay lập tức, hắn lấy lại vẻ điềm nhiên.
Di Di, em về trước nhé, anh có việc một chút.
Vâng, Hạo Nhiên xuống xe, còn quay lại cười với Thiên Di, bảo nó về nhà ngoan ngoãn đợi hắn. Thiên Di cười đáp lại, không chút nghi ngờ, ngôi biệt thự của Hạo Nhiên vẫn rộng như thế, nhưng bây giờ lại thấy thật vắng lặng. Một mình nó bước vào nhà, người làm vẫn đông như thế, nhưng sao nó thấy cô đơn quá.
Hẹn anh ra đây có chuyện gì? Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi Uyển Nhã.
Có gì đâu, Uyển Nhã là lướt cầm ly nước cam lên, nhớ anh thôi mà.
Anh với em không còn gì nữa, em đừng làm như thế. Nhưng anh vẫn còn yêu em, Uyển Nhã tỏ ra tự tin, nhìn Hạo Nhiên, nhưng khuôn mặt hắn không tỏ ra một chút cảm xúc nào.
Không còn nữa, có chuyện gì không? Hạo Nhiên nhắc lại.
Không, Uyển Nhã lại tiếp tục cười, điệu bộ chất nhả. Nhưng Hạo Nhiên ngắt lời. Sau này không có chuyện gì thì đừng gọi anh ra nữa. Rồi hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Uyển Nhã vẫn ung dung ngồi im. Đã 2 năm rồi mà hắn vẫn thế, không che giấu được cảm xúc của mình. Hạo Nhiên mím chặt môi, bước ra ngoài. Hắn đã có Thiên Di, Uyển Nhã cũng biết rõ điều đó. Dù trước đây hắn yêu Uyển Nhã như thế nào, thì bây giờ, sự thật vẫn là người hắn yêu nhất là Thiên Di. Đối với hắn mà nói, chút xao xuyến, nối tiếc về một con người quá khứ như Uyển Nhã không đủ để làm tình yêu hắn dành cho Thiên Di thay đổi chút nào.
2 năm trước.
Hạo Nhiên, em yêu anh nhất đấy, không bao giờ xa anh đâu. Uyển Nhã cười như nắng mai, nhìn Hạo Nhiên, khuôn mặt Hạo Nhiên sáng bừng. Hai con người hạnh phúc trên cánh đồng bồ công anh, mảng ký ức thay đổi. Hạo Nhiên đang đứng trước một cánh đồng đầy hoa bồ công anh, tay cầm một bó hoa, đi đi lại lại. Hôm đó là sinh nhật Uyển Nhã, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, vợ yêu đang gọi, hắn mừng rỡ.
Vợ ở đâu thế? Tới đây nhanh đi.
Hạo Nhiên, em xin lỗi, giọng Uyển Nhã ngập ngừng. Hạo Nhiên thốt nhiên hoảng hốt.
Em làm sao thế?
Em quay lại với anh Thanh Phong rồi.
Không phải như thế, em nói dối anh.
Em xin lỗi, Uyển Nhã tắt máy, để lại cho Hạo Nhiên nỗi bàng hoàng, đau đớn, xót xa. Hắn không thể ngờ, Thanh Phong, Minh Duy với Hạo Nhiên vốn dĩ là bộ ba, chơi thân với nhau. Thế mà, Hạo Nhiên vừa về đến nhà thì Thiên Di đã chạy ra đón hắn, ngồi trong nhà một mình buồn chết mất. Hạo Nhiên nhìn nó cười.
Phải rồi,
sao lại có thể vì loại con gái như Uyển Nhã, loại người không chung thủy như thế, mà làm Thiên Di đau lòng được chứ?